Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đang học dở bài khai tị số 8. Hôm nay chúng ta học tiếp theo bài khai thị số 8. Trong phần bài khai thị tiếp theo, chúng ta thấy nói về công đức của việc trì trai giữ giới. Vì sao việc trì trai giữ giới ở trong nhà Phật lại được Đức Phật chú trọng để chỉ dạy cho các đệ tử của mình nhiều đến thế? Vì trong Tam Vô Lậu Học chúng ta thấy Đức Phật dạy là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, tức là từ cái nhân giữ giới mà tâm được an định. An định ở đây mình nói nôm na dễ hiểu với nhau là tức là được an vui, yên lặng, hạnh phúc, vân vân, hiểu theo cách thế gian nôm na như thế để chúng ta thấy an vui, tĩnh lặng, hạnh phúc, không bị cồn cào, không bị nao núng, không bị lo lắng, không bị sợ sệt, vân vân. Đó gọi là an định. An tức là yên, định tức là không động, là vô động, là bất động, gọi là định. Đó. Từ cái chỗ đó thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Cho nên mới nói là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tuệ tức là gì? Là trí tuệ. Chúng ta thấy ví như an định ví như nước trong, còn tuệ thì chúng ta thấy là như là chúng ta đã nhìn xin lỗi, tuệ giống như là cái sự trong của định thì ví như trong sự trong của nước để nhìn thấy tất cả vậy, thế là thấy đáy của nước, thấy cá bơi ở trong nước, vân vân. Chúng ta nước đục thì chúng ta chẳng thấy cái gì cả. Định ở đây ví cho sự lắng trong của nước, sẽ nhìn thấy vạn sự, mọi sự mọi vật ở trong, ở dưới lòng sông, dưới dòng, dưới đáy sông, vân vân. Nước càng trong thì nhìn càng rõ, định càng sâu thì trí tuệ gì càng phát. Cho nên các chư Phật với các tổ ngày xưa dạy về nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ là gì? Giới thì ví cho gì? Là nước. Định thì ví cho gì? Sự cái sự lắng trong của nước. Còn tuệ là ví cho gì? Ví cho cái sự lắng trong đó thì sẽ nhìn thấy vạn vật, các sự vật hiện tượng ở dưới đáy sông, như lòng sông, vân vân. Lấy một cái ví dụ như thế để cho chúng ta dễ hiểu thế nào là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Ở đây chúng ta hiểu là do chúng ta trì trai giữ giới cho nên tâm được an định, không lo lắng, không sợ sệt, không bồn chồn, không tán động. Vì vậy mà trí tuệ từ đó phát sinh. Học hành cái gì cũng từ đó mà dễ vào, dễ thuộc. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên nói tóm lại cái việc chỉ trai giữ giới rất quan trọng đối với những hành giả tu tập của chúng ta. Bất luận là tu theo pháp môn nào, thiền, tịnh, luật, mật, vân vân, đều phải lấy ba món học căn bản là giới định tuệ này để mà tu tập. Cho nên ở trong bài khai thị số 8 này mới nói là sau khi quy y Tam Bảo rồi á, thì phải dốc chọn lòng thành, giữ chọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính, chuyên tâm học đạo. Quy y Tam vào Bảo rồi đủ chưa? Chưa đủ. Lại nói rằng phải giữ gìn năm giới. Quy y Tam Bảo rồi chưa đủ. Chưa đủ để chúng ta giải thoát, chưa đủ để chúng ta tiến vào cái ngôi nhà chung, rộng lớn, cao sang, đẹp đẽ của Phật Pháp. Thế nên chúng ta phải tiến lên là gì? Giữ năm giới. Đó là gì? Là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, và không uống rượu và các chất gây nghiện khác. Đó. Đấy chính là gì? Năm giới của nhà Phật chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đấng vô thượng giác, là bậc giác ngộ tối cao, tối tôn, tối diệu nhất ở trong thế giới Sa Bà này. Ngài vì muốn nhổ cỏ tham sân si ái dục cho chúng sinh, Ngài vì muốn diệt tận những nỗi khổ cho chúng sinh, cho nên thì hiện ra ở thế gian này bằng các tướng, gọi là bằng tám tướng thành đạo. Để làm gì? Để mà giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh nương vào đó để tu tập. Cho nên sau khi thành Phật, chúng ta thấy Ngài dành trọn cả cuộc đời 49 năm kể từ khi thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn. 49 năm ròng, Ngài đi khắp các nơi ở đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ để giáo hóa chúng sinh. Đối với các Phật tử tại gia chúng ta thấy nền tảng đầu tiên để thâm nhập vào cái biển giác ngộ của Phật Pháp, đó chính là quy Tam Bảo. Đấy là nấc thang đầu tiên, chính là nền móng đầu tiên đối với người học đạo, kể cả xuất gia và tại gia chúng ta. Vì quy Tam Bảo nó là cộng giới, nó là cộng giới, nó là pháp gì? Dùng chung cho cả xuất gia và tại gia. Và kể cả năm giới, năm giới này cũng vậy. Đối với người xuất gia khi mà chưa được cạo tóc, hoặc là chưa cạo tóc nhưng mà chưa được thọ 10 giới, tức chưa thọ bát quan, chưa thọ thập giới làm sa di đó, thì cũng phải truyền năm giới cho các vị gọi là sơ tâm xuất gia. Mình nói nôm na là chú tiểu đó, miền Nam gọi là chú điệu. Cạo hết phần tóc để lại một cái chỏm nhỏ nhỏ ở trên phía cái chiếc đỉnh đầu này. Còn miền Bắc thì cạo hết. Đấy, cũng có hai miền khác nhau giữa chú tiểu như vậy. Nhưng mà chú tiểu ở miền Bắc với miền Nam thì dễ phân biệt, vì gọi là chú điệu thì còn một chỏm tóc đằng trước, có nghĩa là gọi là chú điệu, tức mình gọi là chú tiểu. Nhưng miền Bắc thì cạo hết, thầy tổ gọi làm lễ thế pháp cho thì cạo hết luôn. Thì phân biệt bằng cách nào? Thì chúng ta phải phân biệt bằng khi chú ấy lên chùa, chú ấy không đắp y, chỉ mặc cái áo nâu thôi, cũng chưa được mặc áo lam, cũng chưa được mặc áo vàng, tức là chưa được mặc áo thụng lam hay áo thụng vàng đó, cũng chưa được đắp y cà sa, cái tâm vipassa đó chưa được đắp, cho nên chúng ta thấy là đó là phân biệt là chú tiểu. Còn sư bác thì mặc cái áo thụng lam với cái tấm y màu vàng là không có điều, tức là một cái miếng vải vàng á, nó không có cái may ngang may dọc đó. Cái may ngang may dọc ở trong tâm y gọi là điều, gọi là cái điều, điều y, y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều, cho đến y đại y là y 25 điều là hết. Đó. Đấy thì chúng ta thấy chú tiểu ở miền Bắc á, vừa cạo tóc xong chúng ta nhìn thì chúng ta phân biệt là cái nào. Có thể chúng ta hỏi là bạch thầy lên sư bác hay là lên sư ông đại đức rồi vân vân. Vì đó là nếu mà còn là chú tiểu thì bảo dạ không ạ, tôi mới là sư chú thôi ạ, tức là chú tiểu đó. À không, nếu mình không dám hỏi thì mình cứ nhìn cái lúc cái vị lên chùa thì thường là đi sau các đại đức, các hòa thượng thượng tọa đại đức, các sư ông, các sư bác á. Thế đi sau mà mặc cái áo nâu không đấy, để phân biệt đấy là chú tiểu mới xuất ra. Đây tiện đây không nói thêm được, có Phật tử biết đấy. Thì khi chú tiểu mới xuất ra thì cũng vẫn phải gì, phải quy tam bảo và thọ năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và các chất gây nghiện khác. Giới này là gọi là thông giới, dành cho cả các chú tiểu mới tập sự xuất gia và các Phật tử ở tại gia chúng ta. Thế nào là không sát sinh? Ở trong sách Sa Di Luật Giải, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết. Chúng ta nhớ cái điều đó, tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết. Loài nào cũng muốn sống và yêu sự sống, họ muốn được sống. Các vị xem thế giới động vật mà xem, ví dụ như là con, khi con sư tử hay con hổ, con báo, nó muốn bắt con bê con bò mẹ, nó muốn bắt con trâu con, thì con nó muốn bắt con nghé con thì con trâu mẹ rồi sẽ chẳng màng đến tính mạng của mình mà nhảy vào cứu con, lao vào cứu con. Đó, chúng ta nhìn cái điều, rõ cái điều đó. Hay là khi con trâu hay con ngựa bị con cá sấu nó cắn, nó bắt. Chúng ta thấy có con trâu hay con ngựa nào nằm yên để chờ chết đâu. Dãy dụa và cố làm sao để thoát khỏi cái hàm răng sắc nhọn của cá sấu, hoặc hàm móng vuốt, hàm răng sắc nhọn của hổ, của báo, của sư tử, vân vân. Có con gì? Có con trâu, con ngựa hay là con hiêu, con hoãng đó, vân vân. Nó kiên trì để chiến đấu và tận dụng từng giây, từng phút để thoát khỏi cái nanh vuốt hàm răng của các loài thú dữ ăn thịt kia. Nhưng nhiều con thì cũng may mắn thoát được vậy. Có nhiều con may mắn thoát. Đó. Cho nên chúng ta thấy loài nào cũng ham sống sợ chết cả. Kể cả gì? Con hổ, con sư tử nó dữ dằn như thế, nhưng nó cũng ham sống sợ chết cả. Các quý vị cứ xem. Ví dụ như có lúc là con hổ hoặc con sư tử bị một đàn linh cẩu, hoặc là một đàn chó hoang nó bao vây nó đánh, con hổ hay con sư tử đó cũng sợ chết đó, bình thường. Đó, đây là cái nguyên lý sinh tồn chung cho cả các loại hữu tình. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói là tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết. Mỗi loài đều có gia đình của chúng, tức là loài nào cũng có gia đình của chúng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con cá ở dưới sông nó không có gia đình. Có đấy các quý vị. Con cá cũng có gia đình của con cá. Con cua cũng có gia đình của con cua. Con tôm, con tép cũng có gia đình của con tôm, con tép. Trên rừng thì con nai, con hoáng, nó cũng có gia đình của con nai, con hoáng. Chim bay trên trời như chim sâu, chim sáo, chim ưng, vân vân, cũng có gia đình của con chim sâu, chim ưng, vân vân. Con thú ở trong rừng như con hổ, con báo, con trâu, con bò, con voi, con ngựa, nó cũng có gia đình của con hổ, con báo, con voi, con bò, con trâu, con ngựa. Có hết các quý vị, từ lớn cho đến bé đều có hết, chứ không phải riêng con người của chúng ta. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Ngài nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, là như thế. Kinh nào Phật nói như vậy? Đó chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên là một hành giả, là một người học Phật, nếu chúng ta không phát khởi được lòng từ bi thương xót chúng sinh, chúng ta không phải là người đệ tử Phật, không xứng đáng để là đệ tử Phật, không xứng đáng là người con Phật. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta phải đã gọi là đệ tử Phật, là người con Phật, dù ở tại gia xuất gia. Xuất gia thì càng phải hành trì nhiều hơn, cao hơn, sâu hơn, rộng hơn. Để làm gì? Để làm chỗ cho chúng sinh họ tin tưởng, để làm chỗ cho các Phật tử họ gì? Họ nương theo. Chứ không phải là tăng ni này là mình là thầy rồi mình không phải giữ cái đó. Không, càng là tăng ni xuất gia càng phải giữ gìn trai giới nhiều hơn các Phật tử. Thế nên chúng ta thấy trong giới luật của Đức Phật, Phật tử thì Ngài chỉ dành cho gì? Thuyết cho năm giới, rồi bát quan trai giới, và nhiều là sáu giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát giới xuất gia. Còn Bồ Tát giới, Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới tại gia Đức Phật thuyết có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Còn Bồ Tát giới xuất gia Đức Phật dành cho 10 giới trọng và 48 giới khinh. Chúng ta thấy. Còn xuất gia làm tỷ khiêu thì 250 giới. Tỷ khiêu ni là 348 giới. Đó. Sa di ni thì đều 10 giới. Chúng ta thấy. Đây là những giới điều, những giới luật mà Đức Phật chế định cho những người xuất gia. Từ Sa-di-sa-di-ni, thức Sa-ma-na thì phải giữ hơn Sa-di-sa-di-ni về những pháp gọi là thức xoa rồi. Tăng thêm khá nhiều những giới điều nữa để chuẩn bị để gì? Để lên tỷ khiêu ni giới. Giữ được thì lên tỷ khiêu ni giới. Tỷ khiêu ni giới là 348 giới, nhiều hơn cả giới của tăng. Tăng xuất gia có 250 giới, còn ni thì 348 giới. Vì sao? Có phải là Đức Phật ghét ni mà cho thêm giới không? Không phải. Ngày xưa chúng tôi mới đi học, chúng tôi cũng có thắc mắc cái điều đó. Mà chính tôi đi lên, tôi bạch Đức Pháp Chủ và bạch Hòa Thượng, tại sao mà bên tăng chúng con có 250 giới mà bên ni lại 348 giới? Có phải là Đức Phật gì ghét các thầy ni không? Hay là Đức Phật không bình đẳng không? Đức Pháp Chủ Ngài cười, Ngài bảo là không phải. Phật đâu có ghét có yêu, Phật đâu có chỗ không còn bình đẳng nữa. Mà đây vì cái nghiệp tính riêng biệt của người nữ, cho nên Đức Phật mới chế định thêm những giới đó vào cho người nữ. Giới là để phòng phi chỉ ác, giới là để gì? Để tác thiện, chứ không phải là giới là để đem đến sự đau khổ, đem đến sự gò bó cho những người xuất gia như chúng ta. Đó. Chúng ta nhớ Hòa Thượng, ngày xưa tôi học, Hòa Thượng hỏi, Hòa Thượng thì thắc mắc câu đó, Hòa Thượng nói giới là để phòng phi chỉ ác, giới là để gì? Để tác thiện. Thế nào là phòng phi? Phi có nghĩa là gì? Là những điều sai, những điều lỗi. Phi có nghĩa là sai, là lỗi, là sai trái, là lỗi lầm. Ấy, phòng phi tức là đề phòng những gì? Những việc sai trái, những việc lỗi lầm mà có thể chúng ta gì? Tạo tác, chúng ta vấp phải, chúng ta tạo nghiệp, vân vân. Đó gọi là phòng phi, tức là đề phòng những lỗi lầm, những việc ác mà chúng ta có thể sẽ tạo ra. Cho nên giới là để phòng phi. Còn thế nào là giới là để chỉ ác? Chỉ ác, chỉ có nghĩa là dừng. Ác có nghĩa đối lại với thiện. Chỉ ác tức là gì? Là dừng lại tất cả các việc thiện. Những việc thiện á, xin lỗi, dừng lại tất cả các việc ác. Phòng phi chỉ ác mà. Dừng lại tất cả các việc ác. Ví dụ những việc ác đã làm thì nay dừng lại không làm nữa. Những việc ác chưa làm thì nguyện từ nay chừa bỏ gì? Không làm nữa. Không chỉ dừng lại ở việc là dừng các việc ác đã làm, dừng các việc ác chưa làm, mà còn tiến lên một bước nữa là gì? Đó là tác thiện. Giới là để tác thiện. Tác thiện tức là tác, tức có nghĩa là làm. Làm các gì? Các việc thiện. Cho nên giới luật của Đức Phật là để phòng phi ấy, chỉ ác, tác thiện. Chứ không phải là Đức Phật thuyết để gò bó, để trói buộc ạ. Những người học đạo chúng ta nhớ cái điều đó. Cái ngày xưa chúng tôi mới học đạo chưa rõ, chưa thông, cho nên lên bạch hòa thượng này. Và đấy, tại sao mà tăng có 250 giới mà ni lại 348 giới? Có phải Đức Phật là không bình đẳng hay không? Vân vân. Đó, thì hòa thượng trả lời cho như thế. Vì tùy theo cái căn cơ nghiệp tính của chúng sinh. Vì Đức Phật nói người nữ có những cái biệt nghiệp riêng, mà chỉ có người nữ gì mới có, người nam không có. Người nam không có tự nhiên Đức Phật gì thuyết cái giới đó cho người nam thì nó phi lý quá. À, nó quá vô lý, cho nên không thể đem cái giới đó bắt các sư tăng, các vị tăng phải giữ giới đó. Vì người tăng mà có cái nghiệp đó đâu, tăng không có nghiệp đó, cho nên không thể bắt tăng cái nghiệp đó. Còn ni, tức là các người nữ xuất gia là ni đó, thì họ có những nghiệp riêng ấy, mà chỉ có người nữ mới có cái nghiệp ấy. Thì Đức Phật thuyết về cái giới ấy để cho người nữ để họ giữ gìn. Giới là như con mắt đó, để nhìn thấy đường mà đi. Giới như mặt trời, như mặt trăng á, xoay sáng khắp thế gian. Giới là những người có sức mạnh, có thể làm được cả tất cả các việc, vân vân. Cho nên người học đạo chúng ta phải thấy rằng giới luật đó chính là những điều mà Đức Phật thuyết cho chúng ta để phòng phi chỉ ác tác thiện. Cho nên chúng ta phải, điều đầu tiên đối với người xuất gia và tại gia chúng ta đều phải giữ gì? Giữ năm giới như nhau cả. Đây là thông giới. Giới thứ nhất chúng ta thấy vẫn là không sát sinh. Vì Đức Phật phải nói phải tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Vì tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết, đều có gia đình như nhau. Nên chúng ta phải tôn trọng. Không được tự tay giết, không được bảo người giết, và không được khen tặng sự giết. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Tự tay mình giết nhé, không được. Bảo người khác giết cũng không được. Ví dụ chúng ta không giết, chúng ta bảo người khác giết thì tội như nhau. Ví dụ các Phật tử chúng ta bảo là thôi hôm nay nhà có khách, thôi thì em quy Tam Bảo rồi, cho nên em giữ năm giới rồi, em không sát sinh đâu. Thì anh ra mà giết con gà để tí nữa để đãi ông thông gia, vân vân chẳng hạn. Thế thì cũng bằng nhau các quý vị. Đấy, đó là gì? Tuy mình không giết nhưng mà gì? Nhưng bảo người khác giết, tức là bảo chồng mình giết, hoặc là bảo con mình giết, bảo bố mẹ quy Tam Bảo rồi, bố mẹ giữ năm giới cho nên không được sát sinh. Tôi hôm nay nhà có khách rồi, con dâu hay là con rể hay là con trai á, hay con gái á, đi ra bắt về con gà vào mà làm thịt nhà đại khách, hoặc là đi xuống ao để đánh cho mẻ lưới để bắt mấy con cá về mà làm cơm cho khách con. Thế thì cũng bằng nhau. Mình không sát sinh nhưng mà lại đi bảo người khác sát sinh thì tội cũng như nhau vậy. Đấy, nhớ cái điều đó. Còn mình cứ ở yên lặng lặng thôi thì mình phát nguyện giữ giới thì mình không sát sinh thì mình không nói gì thôi, tùy các con khác nó sẽ biết, hoặc là người nhà mình khác sẽ biết, khách đến nhà thì các con này hoặc là người nhà mình sẽ biết, là tùy theo khách nào phải tiếp khách, khách nào ăn cơm, khách nào làm cái gì mình không cần phải nói. Đấy, như thế thì mình sẽ không phạm giới là sát sinh, vì con cái của mình hoặc người thân của mình họ chưa quy tam bảo, chưa giữ năm giới, họ bắt buộc phải sát sinh để đãi khách thì mình cũng không có phạm giới vậy. Còn mình bảo người nhà làm thì đương nhiên là phạm giới, sát sinh như nhau. Đó. Đây hôm nay cũng nói thêm về cái việc giữ giới trong nhà Phật như thế chúng ta biết. Đó là thấy tự tay giết, không bảo người giết. Thì không bảo người giết thì đó là giữ giới. Còn bảo người giết đó là phá giới. Tự tay giết là phá giới. Bảo người giết cũng là phá giới. Mà thấy giết mà tùy hỷ, tức là thấy giết mà vui mừng á. Ví dụ chúng ta thì là Phật tử, chúng ta giữ giới không sát sinh, không bảo người sát sinh. Nhưng mà thấy người thân của mình bắt con gà để làm thịt, để đãi khách hoặc là cả nhà cũng ăn. Chúng ta trong tâm khởi ra vui mừng, mà chúng ta ngồi trong nhà hoặc chúng ta đứng bên cạnh, chúng ta cứ nhìn thấy người nhà vặt cái lông trên cổ con gà, trói cổ con, vặn cổ con gà đằng sau và cầm cái dao cắt tiết và để máu tươi ở trong cổ con gà chảy ra, và chúng ta ngồi chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy vui, chúng ta thích, chúng ta cười, chúng ta hoan hỉ, chúng ta cười, ôi giời máu gà đẹp, ôi giời tiết gà hôm nay đẹp thế, vân vân chẳng hạn, đem bánh tiết cho cả nhà cùng ăn. Tuy mình không giết, không bảo người giết, nhưng mà trong tâm mình vui mừng vì thấy gì, người nhà mình làm việc đó, người thân mình làm việc đó, hay mọi người làm việc đó, thì đó gọi là thấy giết mà tùy hỉ. Thì cũng đều có tội vậy các quý vị. Tự mình giết, bảo người giết, thấy giết, thấy người giết mà gì? Mà vui mừng. Trong giới luật gọi là mà tùy hỷ, có nghĩa là vui mừng đó các quý vị, thì đều có tội cả. Cho nên người học Phật chúng ta thấy những con vật bị giết, mình không tài gì để cứu họ, thì mình phải khởi cái tâm từ bi thương xót, chỉ chú vãng sinh và niệm Phật cho họ, cầu cho họ gì? Đừng có khởi cái kiểu oán, tất cả đều do gì? Do oan nghiệp. Oan oan là tương báo nhiều đời, nhiều kiếp đắp đổi cho nhau. Cho nên mình lấy công đức chỉ chú vãng sinh và niệm Phật đấy, hồi hướng cầu Phật gia chỉ cho họ, khai tâm khai trí cho họ, mong cho họ đừng có hận thù, diệt hận thù mãi mãi như vậy nữa. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói, với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà lấy hận để diệt hận thù, đời này đời sau mãi mãi không có được an vui hạnh phúc á, an nhiên tự tại đâu. Chỉ có gì không hận, lấy sự không hận để diệt hận thù á, thì mới là định luật gì? Đem lại cho người ta cái sự an vui hạnh phúc á, mãi mãi vậy đó. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh bị giết, nếu không có đủ tiền tài, không đủ thế lực để sức mạnh để mua chuộc, để phóng sinh á, thân mạng của họ, thì chúng ta nhất tâm trì chú vãng sinh ba biến hoặc bảy biến, 21 biến vân vân, và niệm Phật để hồi hướng cầu siêu cho họ, cầu chư Phật Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn, khai tâm khai trí cho họ, để cho họ được sớm được sinh về cõi lành, không nhớ những kiểu oán ở đời trước và không tìm nhau báo oán về sau nữa. Đấy chính là người tu thiện vậy, người giữ giới không sát sinh vậy. Không chỉ không sát sinh mà chúng ta còn chăm phóng sinh nữa. Vì công đức phóng sinh là rất rất, rất rất là lớn các quý vị. Cho nên chúng ta cũng chăm nên phóng sinh nữa. Đấy, giới thứ nhất. Giới thứ hai là không trộm cắp. Trong giới kinh Đức Phật nói, tất cả tài vật của người giấu nhỏ như cây kim và ngọn cỏ, người ta không cho, mình không được lấy. Đấy, người học đạo xuất gia hay tại gia, chúng ta quy tam bảo, thọ trì năm giới, chúng ta phải thực hành như vậy. vật lớn đã đành, vật nhỏ giống như cây kim ngọn cỏ không phải của mình cũng không lấy. Vì sao? Vì trong Đức Phật, trong giới kinh Đức Phật nói giống nhỏ như cây kim ngọn cỏ nó cũng có gì, cũng có chủ vậy. Cái vườn cỏ cái không có chủ, cây kim nó không có chủ vậy. Không chủ của người thì chủ của gì? Của quỷ thần cũng là chủ vậy. Thậm chí vật của ma, vật của quỷ chúng ta không được lấy. Đấy. Bình thường chúng ta biết đó là vật ma, vật quỷ rồi, chúng ta chả mấy người dám lấy, vác mang về nhà làm gì mà rước họa vào thân, đúng không? Nhưng mà không biết, có những tài vật chúng ta biết là thuộc ma và quỷ đó, canh giữ là các quý vị. Đặc biệt là những kho báu, những đồ cổ vân vân đó. Đó. Nhiều gia đình sạt nghiệp về khi dùng đồ cổ đó. Cách đây hơn chục năm về trước, ở năm linh 8, linh 9 thì là, khoảng linh 8, linh 9. Khoảng tầm năm đó, vì năm đó là năm mới nhận ở chùa Tản Viên được một thời gian ngắn, được vài tháng. Tức là còn đi cái đường đất, còn chưa mở đường máy lên đâu. Thế vừa nhận được một thời gian ngắn. Vài tháng, 2-3 tháng, 4 tháng gì đó, 2-3-4 tháng gì đó. Nhớ là không rõ cái thời gian nhiều khoảng bao nhiêu, nhưng mà khoảng thời gian, vì ngày đó là chưa mở đường đất lên chùa. Tức là nhận, tôi nhớ là nhận ngày 15 tháng 9 năm 2008. Thì nhận chùa Tản Viên, 15 tháng 9 năm 2008, âm lịch. Thì về thì từ đó đến Tết vẫn chưa có đường, ra Tết mới bắt đầu đi mở đường. Ra Tết mới đi mở đường để mang vật chở vật liệu lên để xây chùa. Lúc đầu là lên chỉ có sách hai tay lên thôi, để xây cái nhà tổ, để sách hai tay cái bí thư chủ tịch huyện Ba Vì đi lên dự lễ đồng thổ, thấy các cụ các già sách 70-80 tuổi các cụ vẫn sách, cho nên bí thư chủ tịch huyện cũng mỗi bác sách, bác thì sách cả hai túi, mỗi túi cho khoảng 3-5 cân cát để các bác sách lên. Có người thì sách một hoàn gạch bê tông, gạch xi măng lên. Gạch xi măng nó 7-8 cân, có khi đến có nước ở hàng yến. Thấy thế thôi nặng. Đấy, ngày đấy tôi nhớ là còn chưa có cái đường múc to mà phải đi theo cái đường mòn. Cái gì còn ru hai bên đường, cái cỏ lau ru hai bên đường vào, còn xước cả má, cả chân, cả tay. Thế cái Tết năm đầu tiên đó, thì có người lên lễ, lên lễ Phật, người ở dưới dưới cái gì nhỉ, chỗ đấy nó gọi là cái gì, chỗ Hà Đông thì gần Dương Nội đấy, chỗ Dương Nội, chỗ Dương Nội gần Hà Đông, gần tới Dương Nội, nhớ cái có cái từ Dương Nội, nội đúng rồi, người Dương Nội gần dưới Hà Đông. Thế là đi lên chùa, lên đền, lên chùa. Các vị biết là lên bằng cái nào? Khiêng lên, khiêng võng lên. Khiêng võng lên đền xong rồi khiêng võng lên chùa. Không đi được nữa, không ngồi được nữa mà cho vào võng để khiêng lên. Đi ô tô đến chân núi, gửi xe dưới ở ngoài xã, ở mấy hộ gia đình ngoài tít ngoài xã, bắt đầu là khiêng võng lên. Thế chúng tôi mới thấy lạ, tôi mới hỏi, thì ốm đau như thế này thì làm sao mà còn khiêng võng đi lên, đi lễ như thế này không may làm sao đó thì như thế nào? Thế gia đình mới bảo là cái trường hợp này bạch thầy là ông ấy đòi đi, ông nhà con nó đòi đi, bảo là phải đi lên lễ thánh, lễ Phật ở trên núi Tản Viên này thì mới được. Thế tôi hỏi làm sao mà phải như thế? Thế bảo rằng nhà con lễ xong ra rồi xong bắt đầu ra mới ngồi mới kể cũng khá dài, phải đến hàng tiếng, hơn tiếng đồng hồ, khá dài. Chúng tôi nói rằng ngày xưa ông nhà con đó, cũng thuộc cái người này, rất là giàu có, gia đình cũng rất là giàu có. Ông nhà con là đi buôn đồ cổ, đấy, đi buôn đồ cổ. Rồi sau này ông nhà con này mua được cái bát hương, mua được cái bát hương cổ rất là đẹp, cho nên ông nhà con là đem là thay cái bát hương thờ tổ tiên đấy nhà con, thì cái bát hương cổ rất đẹp. Thì người dùng đồ cổ mà các quý vị, người dùng đồ cổ thì rất thích, nhìn thấy cái đồ cổ đẹp, nó có cái giá trị niên đại lâu năm, càng lâu năm họ càng thích. Đó. Nó có cái đẹp riêng của họ. Chỉ có họ mới, những người biết sưu tầm, yêu chuộng đồ cổ họ mới biết thôi, cái giá trị thôi. Cho nên gia đình nó nói với chúng tôi là ông nhà con ngày xưa là như thế. Nhà rất là giàu có, buôn đồ cổ. Và từ khi mà thay cái bát hương, nhưng mà bát hương không ăn trộm đâu nhá, bát hương mua hẳn hoi, mua lại của người ta hoi cho cái giấy đồ cổ mà họ buôn đi bán lại với nhau, mua hẳn hoi. Nhưng từ khi về thay cái bát hương đó một cái là làm lễ xong một cái là bắt đầu là bị tai biến, bị ốm ngay, ngay trong đêm đầu tiên. Ban ngày làm lễ xong khánh thành, làm lễ xong mọi người đến nhờ các thầy cúng đến để làm lễ cho một cái, đêm hôm đó ngủ dậy, buổi sáng không thấy dậy nữa vào thì ông bị tai biến. Và như vậy hơn 20 năm trời, nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, nhưng mà vẫn nói được. Vẫn nói được, vẫn ăn được, ăn rất nhiều, nói rất là lắm, nhưng mỗi cái liệt giường liệt chiếu không đi được, không gì được. Và sau này thì ông ấy cứ nói nhiều về một cái việc, cứ nói nhiều về một cái chủ đề, đó là cái kiểu như là cứ nói là vơ, nói cái kiểu là nó cứ bảo là như là trả đồ của tao đây, mày ăn cướp của tao, cái thế này nọ kia. Thế bây giờ gia đình mới đi xem, gia đình mới đi xem cái ông thầy đồng rất là nổi tiếng ở ngoài chỗ cái phố cổ Hà Nội. Ông thầy đồng này không biết bây giờ còn sống không. Ngày xưa gia đình lên kể và lại xem ông thầy ông Đồng Thịnh. Thì tôi nghe nói thì tôi cũng chẳng biết ông Đồng Thịnh là ông nào. Nhưng nghe nói là xem đi xem cái ông Đồng Thịnh ở ngoài phố cổ ngoài Hà Nội. Thấy như gần hàng khu vực hàng Đào, hàng Lược, hàng ngang hàng Bài gì đó, và trong cái phố cổ đó ngày xưa mà có ông Đồng Thịnh, ông giỏi lắm. Ông Đồng thật đấy, ông thầy đồng mà ông gọi là ông biết thật đấy, xem thật đấy. Thế là đến xem thì ông bảo là, ông nói với gia đình là đến một cái là gia đình đến bước vào nhà một cái bắt đầu xem một cái ông đã nói. Ông nói vênh vách cho ông bảo cái bát hương tổ tiên là bát hương ăn trộm của thần linh. Nói luôn, bát hương ăn trộm của thần linh. Gia đình là sợ quá. Thế mới bắt đầu là quỳ lạy rối rít cầu xin, thì người ta bảo đấy, bát hương ăn trộm thần linh. Cho nên người ta phạt rồi. Người ta quở, người ta trách. Vì vậy gia đình mới có người ốm đau bệnh tật lâu như thế. Khỏi không khỏi mà chết cũng không chết. Thế người ta bảo về phải đi lễ tạ đấy. Đem cái bát hương đó ra một cái đền nào đó linh thiêng mà lễ tạ mà trả này. Và cuối cùng sau lại về là không biết là nhờ cái chuyện mà nhờ đi trả cái đền nào, người ta cũng nói nhưng mà thầy quên một cái tên đền, người ta có nói vì cũng hơn chục năm nay cho nên quên một cái đền mà người ta nói. Xong rồi trả lễ đền xong rồi vẫn chưa hết. Thì về bắt đầu ông ấy nói này. Ông ấy nói là cho tôi lên trên núi Tản Viên. Tôi lễ ở cái đền mà có cái chùa ở ngay bên cạnh. Cho tôi lễ, tôi lên là tôi lễ để tôi sám hối. Về thì tôi để tôi ra đi cho nó nhẹ nhàng. Không có bây giờ muốn chết không được, muốn khỏe cũng không được. Nó bảo với con cháu cho tôi đi lên đó tôi lễ để tôi chết cho nó nhẹ nhàng. Trong khi đó thì đã làm lễ trả cái bát hương ở cái ngôi đền nào đó rồi. Thế là gia đình mới nghe ông ấy nói thế về các cháu mới thuê xe chở lên, mới phải thuê võng để chở ông ấy lên để ông ấy lễ theo cái tâm nguyện của ông. Mà trước đó thì ông ấy chưa biết đền Trung chùa Tản Viên ở đâu cả. Đó chúng ta thấy. Cho nên cái đồ không phải của mình, kể cả đồ cổ mà chúng ta buôn bán mà còn dính cái đấy cơ mà các vị. Cái này chiều nhiều trường hợp rồi. Nhưng bây giờ thì tôi nhớ là cái năm mới lên trên nhận cái chùa Tản Viên được một thời gian mấy tháng, thì có cái câu chuyện đó tôi bất chợt nhớ lại kể chúng ta. Chúng tôi ở trong chùa thì cái việc tâm linh thì nhiều lắm, không thể kể hết được. Nhiều những cái việc mà có thể nói nó tâm linh, nhưng mà chúng ta là người xuất gia, chúng tôi là người xuất gia cho nên chúng tôi không được coi cái việc đó là cái việc quá quan trọng. Nó coi là quan trọng quá thì nó đã thành mê tín dị đoan rồi. Nhưng đấy thì cũng chỉ giống như cái người đời thường chúng ta này thôi. Chúng tôi người xuất gia chỉ được coi như vậy, mà hướng chúng ta như vậy để cho chúng ta biết là có nhân quả báo ứng, có tội phúc, chứ không phải là vô thần là vô thánh hết đâu các quý vị. Không phải là vô nhân là vô quả hết đâu các quý vị. Đó cho nên chúng tôi kể ra những câu chuyện như thế để cho chúng ta tin rằng có nhân có quả, có trời người thì có quỷ thần. Đức Phật nói lục đạo luân hồi mà, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cơ mà các quý vị. Đâu có phải có mình chúng ta là độc tôn ở trên trái đất này đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy ở đây nói là tài vật rồi, của người giấu như nhỏ những cây kim ngọn cỏ, không cho mình không được lấy. Cho dù không có chủ, chúng ta nhìn bằng cái con mắt thường ấy là của quỷ thần. Là của quỷ thần. Ngày xưa chúng tôi còn bé bé, thanh niên trai trai ấy, đi làm ở vùng dân tộc vùng sâu vùng xa của Chi Nê Lạc Thủy, hay là ở trên Kim Bôi Hòa Bình ấy, hay là Lương Sơn bây giờ. Đi làm mà mấy chú mấy bác lớn lớn, các ông các bà trong quê tôi ngày xưa gọi các mế. Đó. Các mế là thường hay bảo là chúng tôi đi làm ở cái nơi vùng xa như thế, cái thứ nhất cấm không được trêu con gái lạ. Cấm không được trêu con gái lạ, có nghĩa là đi qua đường nhìn thấy con gái thì cấm, thấy xinh xinh trắng trắng đẹp đẹp cấm có được trêu hoa gẹo ngọc ở ngoài đường, hoặc có về lại gì đó mà người ta chài cho thì chết ấy. Đấy là các mấy cái xưa cứ hay dặn như thế. Cái thứ hai, đi ra đường tới ngã ba ngã tư đường á, nếu mà thấy vài đồng tiền lẻ họ vo vo lại hoặc là họ bỏ rơi dưới đất ấy, chớ có nhặt. Đấy, thấy những cái đồ gì á, đặc biệt là mấy đồng tiền lẻ thì người ta thường hay lấy mấy đồng tiền lẻ thôi. Người dân tộc thì ngày xưa người ta có đâu những cái đồng tiền lớn đâu, cái đồng tiền lẻ vài đồng đó thôi. Người ta gập gập lại, người ta vo vo lại, người ta giả vờ rơi ở trên đường. Chúng ta nhặt vào là dính ngay, dính chưởng ngay. Nhẹ thì về là nếu mà họ chài vào đó là để ốm đau bệnh tật các thứ thì chúng ta sẽ ốm đau bệnh tật. Khật khà khật khừ phải đi chữa, đi cầu đi cúng thì có khi mãi mới khỏi. Nặng thì có khi điên khủng và loạn tâm. Đấy. Vì các cụ các mế nói là những cái người mà họ mà biết cái hèm nữa là họ là ma xó đó. Người trên miền ngược chúng tôi gọi là ma xó đó. Họ thờ ma xó là thờ trong cái buồng ấy, thờ vào cái bồ thóc các quý vị. Thường là thờ vào cái bồ thóc, họ cho bát hương, họ cho vào trong đó cho người ta không, người đến chơi nhà không nhìn thấy được. À, cái chữ tối tăm như thế. Cho vào trong cái buồng ngủ, vào trong một cái xó, cho vào trong bồ hoặc là ở trên cái góc nhà, cái xó nhà. Ma xó mà các vị. cho trong cái xó nhà, góc nhà. Thời bát hương đó. Thế thì những trường hợp đó thì cứ khoảng 1, 2 đến 3 tháng là phải đi hại người. Nếu không đi hại người được thì gia đình họ lại lục đục, cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, thậm chí là có người ốm đau, bệnh tật. Chứ nào phải cứ đi hại người như thế. Họ dùng cái thần chú của họ, cái cách của họ để họ làm cái trì chú, hay là họ gọi là mình miền ngược thì gọi là họ chài, họ ếm một cái đồng tiền họ vứt ra ngoài ở ngã ba. Chúng ta đi qua chúng ta tưởng là tiền người ta rơi, chúng ta nhặt lên, chúng ta về nhặt lên về mà cái là dính ngay. Đấy. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi làm ở cái vùng miền ngược xa xa đấy, mấy cái các cụ nhiều tuổi các mấy là cứ phải dặn như thế. Cái thứ nhất là không được trêu ghẹo con gái nhà người ta. Nếu mình thấy yêu thương người ta thật sự thì mình mới tán tỉnh, mới nói chuyện, mới tán tỉnh, mới thì hợp thì phải cưới xin người ta. Nếu không hợp thì thôi, cấm không có được sờ tay, sờ chân, hay là xin lỗi các vị, hay là không được ăn nằm với người ta. Xong rồi thấy người ta bụng mang dạ chửa rồi mình bỏ trốn, mà chạy bỏ của chạy lấy người thì người ta tức lên, người ta làm cho chết, điên điên khùng khùng. Cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp nhiều ạ. Sau này xuất ra cũng gặp nhiều trường hợp. Đi bộ đội, người xuôi lên miền ngược đi bộ đội, yêu đương tán tỉnh con gái người ta, hứa lên hứa xuống là yêu thương và cưới người ta, đón người ta về dưới xuôi. Cho nên cô nào mà nhẹ dạ cả tin thì bảo anh chuẩn bị ra quân rồi, mà tháng nữa là anh ra quân là về thưa đưa em về thăm bố mẹ là cưới, đưa em về dưới xuôi luôn, dưới quê luôn. Con gái mà nhẹ dạ cả tin là trao thân gửi phận cho một cái là gì? 1, 2, 3 tháng sau là thấy gì? Chả thấy anh quay lại nữa. Xin lỗi các vị, ngày xưa cứ hay nói là biến mất con mẹ hàng lươn rồi. Đấy, cái là lùi mất rồi, biến mất rồi, lần như chạy chứ. Ngày xưa cho cái điện thoại gọi là viết thư thì chẳng thấy hồi âm. Viết mấy lá thư rồi vào trong doanh trại không thấy hồi âm. Thì vào hỏi doanh trại, hỏi A trưởng, hỏi quản lý, lãnh đạo ở trong bộ đội thì nói thì ra quân nó về mất rồi, về dưới xuôi mất rồi. Viết thư xuống dưới xuôi thì chả thấy nó hồi âm, nó trả ngược cho. Vài lần như thế người ta tức, người ta mới đi. Người ta chài, người ta ếm cho làm cho điên khùng, loạn tâm, sống muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Gặp cái trường hợp cao tay nó làm cho gì, cái suốt ngày leo lên cây hoặc suốt ngày đầm xuống dưới nước. Các cụ ngày xưa người ta nói này, người ta chù ẻo, người ta bắt cái con gì, con cá, con cua, người ta viết tên lên, hoặc là người ta có cái cách riêng của người ta làm xong rồi đem con cua, con cá thả ở sông, thì cái trường hợp đó suốt ngày bơi lội dưới sông, bì bõm dưới sông. Hoặc người ta thì làm bắt con chim, khắc tên, hoặc là người ta làm theo cách của người ta, xong rồi thả con chim đó đi, thì cái trường hợp đó suốt ngày cứ leo lên trên cây. Đó. Trường hợp đấy thì gần như là vô phương cứu chữa. Đến như người ta làm người ta còn không cứu được, bao giờ phải bắt được con cua, con cá, con chim đó thì về thì người ta mới làm được. Chúng ta biết khó lắm, biết bao giờ cho bắt được cái con đúng cái con chim, con cá đấy, con cua đấy thì mới chữa lại được. Nhưng có khi bắt lại được không chữa lại được, nhưng bắt được lại thì khó vô cùng các vị, giống như mỏ kim đáy bể vậy đó. Cho nên ngày xưa là các cụ các mế khuyên chúng tôi là đi lên miền ngược là đấy, chớ có trêu ghẹo đi dọc đường, chớ có trêu ghẹo con gái nhà người ta. Khi mình không yêu thương người ta thật sự, không muốn lấy người ta thì đừng có trêu ghẹo tán tỉnh xong rồi qua đường rồi bỏ cho người ta đau khổ một mình. Đấy, tiện đây cũng nói luôn để sau này các Phật tử chúng ta có con trai, có cháu trai đi bộ đội hay đi làm ăn gì ở trên miền ngược hay đi công tác gì thì chớ có trêu hoa ghẹo nguyệt rồi tán tỉnh người ta, xong rồi xin lỗi các vị là ăn nằm với người ta để người ta bụng mang dạ chửa rồi bỏ người chạy mất tích thì không được. Đến khi có chuyện thì lại cầu cúng van vái tứ phương, nếu mà người ta làm nhẹ còn có thể cứu được, làm nặng thì vô phương cứu chữa vậy đó. Mà cái này nó có thật các quý vị chứ không phải không. Chúng tôi chứng kiến rồi, Chúng tôi ngày xưa còn 16, 15, 16 tuổi đi làm ở trên miền ngược, chính chúng tôi bị bị họ bỏ cái bùa đấy rồi. May là có ông cậu của thằng bạn ơi, cũng là người miền ngược, trong đó họ biết và họ xin cho họ tha cho thì mới quay trở về, rồi bây giờ mới xuất ra được cái này. Không có thì hoặc là chết nghèo nó rồi, hoặc là gì? Bây giờ tay xách nách mang tay trái một đứa, tay phải một đứa, tay trái hoặc hai đứa, tay phải hai đứa thì chết toi rồi. Đấy, may mắn. Mà đây không phải là mình mê họ, mà họ mê mình mới đau chứ. Chúng tôi biết mới có 15, 16 tuổi đi làm vàng ở vườn nhà người ta, thế là hai chị em người ta mê tôi với một đứa bạn của tôi nữa, thế là người ta mê, người ta trải luôn. Về hai đứa cứ thế là nhớ nhung người ta, cứ cồn cào, chỉ thấy nhớ người ta, cứ thấy hình bóng người ta ở trong tâm khảm, trong trí óc của mình. Hỏi thằng bạn nó bảo tao cũng thế, bảo thôi tao cũng như thế. Thằng cậu còn nó bảo là chúng hai cái đứa này chúng mày làm sao thế. Thì lúc đầu thì ngại không dám nói, nhưng xong rồi cứ nôn cứ ọe và cứ nhớ nhung, cứ bần thần là đi ra lại đi vào những cái đứa mất hồn ấy. Mặt mũi thì tái mét hết ra. Thế thì cậu nó mới hỏi đấy, hai đứa chúng mày có khi là dính bùa rồi đấy. Thì lúc đó mình chả biết dính bùa là cái gì. Thế mà dính bùa là cái gì thì bảo là có ăn cái gì đâu mà dính bùa. À không, chúng mày có thất thố gì với cái con gái nhà bà chủ gì đấy không? À, bảo không, bình thường đi làm ở vườn nhà người ta thì làm gì nhìn thì thấy người ta nhìn mình thì mình cũng nhìn người ta, thấy người ta cười mình mới cười người ta, thấy người ta nói chuyện mình cũng nói chuyện với người ta thế thôi. Đấy, không mình có biết cái gì đâu, mới có 15, 16 tuổi, tính ra tuổi dương có 5 tuổi, tuổi âm, tuổi mụ là 16 tuổi, đã biết cái gì đâu. Thấy người ta nhìn mình, mình nhìn người ta, thấy người ta cười mình cười với người ta thế thôi, đơn giản đấy các quý vị. Thế mà không ngờ là cả hai chị em nó lại thích ấy. Hai đứa của chúng tôi và đứa bạn, nó thế là cuối cùng ông chú ấy xuống hỏi điều tra. Lúc đầu là nó chối, lúc đầu nó chối xong thì cùng cái người dân tộc với nhau, người ta biết chúng tôi là người dân tộc, mà dân tộc ở sát với người Kinh ngoài này thì đại đa số là không biết gì, hình như cả làng quê nội nhà tôi có một gia đình biết cái đó, quê ngoại sau này xuống vào có một hai gia đình biết cái đó. Nhưng mà họ cũng kín đáo lắm, họ cũng tế nhị, họ giữ, họ không dám làm bậy bạ về dân làng, họ biết rồi họ ghét. Chứ còn ở vào trong vùng sâu ở trong mạn Kim Bôi, nhưng mà sâu ở trong mạn sâu giáp với cái mường Tân Lạc, Lạc Sơn thì bảo là nhiều người họ biết cái đấy. Mà đi làm thì lại giáp vào trong đấy. Thế là cái cậu xuống thì nói với mẹ nó, thì mẹ nó gọi hai đứa vào, thì lúc đầu thì nó cãi, nhưng xong rồi được một tí nó nói là tại hai anh ấy trộm tranh của chúng con, hai anh lấy tranh của chúng con mới làm cho hai anh ấy mang tranh xuống để trả chúng con. Thế là cậu nó lại về đạp xe về tận nhà, đạp xe về đến hơn 2 cây số về nhà hỏi thế là tại sao chúng mày, hai đứa chúng mày lại trộm tranh của chúng nó. Hai đứa ngớ người mà tranh gì? Nó bảo là hai đứa, nó bảo là chúng mày trộm tranh của nó. Nó bảo là không. Mình hỏi thằng kia mày có lấy gì không? Bảo không. Mình có vào nhà nó mà lấy. Ở ngoài vườn nhà nó có được vào nhà nó đâu. Thế thằng kia nó hỏi mày lấy không? Bảo không. Thế là thì cậu thằng kia nó bảo là thế thì chúng mày dính rồi. Nó chảy bùi yêu chúng mày rồi. Thế là lại đạp xe xuống lần nữa. Xuống lần nữa thì nó mới khai ra là nó thích hai anh. Con chị thích thằng bạn của tôi, con em thích thôi. Ôi giời chết cười. Thế là xong rồi thì cậu kia bảo là thôi. Bảo với mẹ nó thì bảo thôi, bảo các cháu nó thôi, hai đứa nó còn nhỏ. Nó mới có 15, 16 tuổi đầu, bây giờ thì vợ chồng cái gì. Mà nó là cháu của tôi đấy. Ông bảo đấy, nó là cháu của tôi. Thế là tha cho, thế là mẹ nó gọi vào thôi thì bây giờ tha cho, thế là đưa cho một cái chai nước về là uống vào, thế là khỏi. Mẹ nó đưa cho cái chai nước bảo về là uống vào, về là bôi lên người, thế là uống vào một cái bôi lên người xong một cái khỏi như không, không nôn ọe, không trắng mặt, không nhớ nhung, không cái gì nữa cả, bình thường đấy. Cho nên tiện đây thì cũng nói luôn với chúng ta là quỷ thần có không? Có. Không có quỷ thần thì làm sao Đức Phật nói lục đạo luân hồi làm gì các quý vị? Nhưng cho con nghe là chúng ta xuất ra, chúng ta hoặc là chúng ta học Phật rồi, chúng ta không được nặng nề vào cái vấn đề để đó để lại trở thành mê tín dị đoan. Chúng ta tin, tin để chúng ta gì? Chúng ta tránh, chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện mà thôi. Chứ chúng ta tin một cách là mù quáng. Ai bảo làm cái gì cũng đang làm, bảo chúng ta nhà có ma có quỷ cúng bái, chúng ta cũng đoán ông thầy về cúng bái, bảo chúng ta giết gà mổ vịt để cúng bái quỷ thần, chúng ta cũng làm cái điều đó, giống như mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên bà Thanh Đề thì chúng ta chỉ có chuốc thêm tội mà thôi. Đã nhớ cái điều đó, có quỷ thần nhưng chúng ta không nên tin một cách mù quáng trở thành gì mê tín dị đoan, mà chúng ta tin gì? Tin đó có trí tuệ. Khổng Tử ngày xưa khi ngài còn tại thế, ngài nói kính quỷ thần nhi viễn chi. Chúng ta nghe là kính quỷ thần nhi viễn chi, tức là đối với quỷ thần á, chúng ta kính trọng họ nhưng phải tránh xa họ. Chúng ta thấy đến Khổng Tử còn dạy các đệ tử của mình như vậy, kính quỷ thần nhi viễn chi. Cho nên nếu mà nay chúng ta, các cụ thường nói có câu rất hay, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta phải gần Phật, gần Bồ Tát, gần bậc nhân đức hiền lương. Chứ chúng ta suốt ngày gần gũi cái chuyện quỷ thần ma quái, thần kỳ quỷ quái, tà nghiệt chi sư kia thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ bị hỏng thôi. Đấy, nhớ cái điều đó. Cho nên tài vật dẫu gì không có chủ bằng con người chúng ta nhìn thấy cũng có quỷ thần vậy. Mà thầy đấy đang nói về cái chuyện mà có cái ông mà khiêng kiệu cáng, kiệu võng lên lễ tạ ở trên đền Trung chùa Tản Viên cái năm đầu năm 2009 để làm để về, để ông nói là đi về để chết cho nó dễ dàng. Đấy, tự mồm ông nói như vậy, thì con cháu bắt buộc phải cho ông đi vậy. Rồi cũng còn một câu chuyện nữa, cách đây là cũng khá lâu rồi, lâu trước cái thời gian đó. Mà câu chuyện này thì chúng tôi chỉ được nghe qua thôi, chứ chúng tôi không được chứng kiến. Vì ngày xưa thì chúng tôi đi học trung cấp. Đó, tôi nhớ là khoảng đó, năm đó là khoảng năm 99, 2000 gì đó. Đợt đó chúng tôi mới vào học được khoảng năm hơn năm trường trung cấp thôi. Thì ở tại chùa Mỗ Lao, thì hôm đó cụ tổ chủ hương đấy, cụ Viên Thành á, cụ ở đó thì có một gia đình đi cái xe đến đẹp lắm. Ngày đó đi cái xe ô tô, đi cái xe hoặc cái xe Camry màu trắng. Từ cái năm đó đi cái xe Camry màu trắng là khủng khiếp rồi các quý vị. Thế họ đi cái xe Camry màu trắng đến, họ đỗ ở ngoài sân chùa Mỗ Lao, xong họ đi vào. Họ bê một cái vật, mà cái đó chúng tôi ngày đó cũng không biết nó là cái gì. Thì họ bê một cái vật và đẹp lắm. Xong rồi họ cũng nói với thượng tọa là từ khi nhà con thỉnh cái đồ này về nhà mà cái là làm ăn nó cứ lục đục, cứ kiệt quệ, gia đình cứ chửi nhau, cãi nhau, lục đục hết. Xong hòa thượng mới bảo là ôi cái đồ này không được dùng ở trong nhà. Đồ này người thường không dùng được. Đồ này là đồ của nhà thánh. Đây là đồ của nhà thánh. Hòa thượng nói cái đồ này là ngày xưa cụ mới là thượng tọa. Thượng tọa nói cái đồ này đồ của nhà thánh. Anh dùng anh chết. Anh lấy ở đâu, anh mua ở đâu thì đem đến này. Đến đó mà trả người ta đi. Cụ bảo là từ khi rước về không chỉ có lục đục mà còn có trong nhà, cụ bấm một chút, cụ còn bảo nhà có một người nam một người nữ chết rồi đó, mà chết bất đắc kỳ, đều chết bất đắc kỳ tử đúng không? Gia đình xanh tái mặt mày bảo đúng vậy, hai người ở trong nhà trong nhà chết. Chết bất đắc kỳ tử thật. Một người thì bị tai nạn chết, một người thì ngủ qua đêm chết. Cụ bảo đem trả ngay. Đây là của nhà thánh, người phàm mà không dùng được. Đấy, sao tôi thì được nghe đến cái đoạn đó thôi, còn tiếp theo như thế nào để giải quyết ra sao nữa thì không biết là sau này như thế nào. Nhưng chúng tôi thị giả đứng bên cạnh thì gần gần đấy thì có được nghe đến thế, xong rồi các cụ bảo đi ra thì phải đi ra hết, còn thì cụ làm việc như thế nào với gia đình mình không rõ được. Đấy các vị xem, quỷ thần á, tài vật á, đồ dùng á, ở trong đền, trong miếu, trong đình, trong chùa các quý vị ạ. Chúng ta nhìn bằng mắt thường thì không nhìn thấy ai thôi, nhưng thực sự là gì? Có chủ đấy. Những đồ thờ ở trong chùa thì là của Phật đấy, của Pháp đấy, của Tăng, của Tam Bảo. Còn ở trong đình, đền, miếu, mạo là gì? Của các vị thánh, các vị thần linh, rồi các vị gì? Các vị quỷ thần. Tức là trong miếu, trong am thì có vị quỷ thần. Trong đình, trong đền thì có các vị gì? Các vị thánh. Không đơn giản các quý vị. Cho nên qua đây thì cũng nói luôn với tăng ni Phật tử chúng ta, đồ tài vật của người Đức Phật mới dạy, dẫu nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho không được lấy. Kể cả gì, chúng ta không thấy chủ họ chúng ta cũng không lấy, không thấy chủ chúng ta cũng lấy, vì nếu không có chủ thì sợ rằng đó là của gì, có của quỷ thần, cho nên nhất định cũng không lấy. Cho nên chúng tôi đi ra đường có thấy tiền rơi cũng không nhặt lại như thế, thấy tiền rơi không nhặt, thấy đồ rơi của người ta có giá trị lên đâu cũng không nhặt, vì có cái của mình đâu mình nhặt. Đó, cái đấy nó ăn sâu vào cái ý thức của chúng tôi từ khi còn bé, là các mế này, các bà các mế là dặn là đi đâu đến chỗ ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã bảy gì đó mà thấy cái tiền là rơi đó thì chớ có bao giờ nhặt, đặc biệt là hãy đi lên cái vùng miền ngược nữa thì chớ có nhặt. Nhặt cái đó là sợ vào cái chúng cái người họ bị họ hay làm bùa chú, làm thờ ma xó thì họ chủ ẻo vào đó thì chúng ta nhặt vào chúng ta thì nặng thì ốm đau điên cuồng loạn tâm, nhẹ thì cũng khó ăn khó ở vậy. Đấy, tiện đây nói thêm như vậy để chúng ta biết thêm những cái việc chúng ta tưởng chừng nó rất đời thường, nhưng nếu chúng ta không được học, không được nghe, không được ai chỉ bảo chúng ta không biết đâu. Đấy, chúng tôi nói thật với các quý vị, nhiều người không biết đâu, không biết cái này. Sở dĩ chúng tôi nói với các quý vị được này, chúng tôi đã trải qua những cái giai đoạn đó, bôn ba vất vả từ tấm bé, cho nên mới học được những cái kinh nghiệm đó. Nay đem lại nói lại cho chúng ta là những cái này có khi các vị đọc hết trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật rồi không thấy đâu, vì nó rất là đời thường, mà chỉ có ở Việt Nam chúng ta mới có chẳng hạn đó. Thì bằng những kinh nghiệm ấy thì nói lại cho chúng ta. Cho nên nhiều vị nhắn tin gọi điện cho chúng tôi và cảm ơn thầy, nhờ thầy mà chúng con được nghe pháp, được biết những cái sự việc này nó rất là thực tiễn ở trong cuộc sống hàng ngày. Có người nói với chúng tôi bài pháp của thầy giảng chúng con thấy nó rất là phù hợp và rất gần gũi và nó rất thực tế với cuộc sống đời thường hàng ngày này, vì đó là những kinh nghiệm, đó là những sự gì, những sự việc mà chúng tôi đã trải qua, đã học được, chứ không hoàn toàn là ở trên sách vở. Có những sự việc là hoàn toàn là sự thật đã xảy ra, đã chúng tôi đã được tận mắt thấy, tận tai nghe và được chứng kiến, thậm chí được làm, thậm chí được giúp đỡ cho những người mà họ bị mắc những cái hoạn nạn đấy. Cho nên nay đem nói lại với chúng ta, kể lại cho chúng ta, giống như là kể chuyện thôi. Cho nên chúng tôi lắm đôi khi nói với các quý vị, bảo tôi thì như là một vị pháp sư, một vị giảng sư, không dám nhận là như thế. Lên đây để kể chuyện với chúng ta, tâm sự với chúng ta thì đúng hơn. Đấy, thì qua cái việc trộm cắp. Đấy thứ hai, nói như vậy để chúng ta thấy này, những cái gì không phải của mình thì chưa có lấy. chưa có khởi lòng tham để mà lấy. Thậm chí nhìn thấy của rơi, chúng ta còn là cũng chớ nên nhặt. Nhặt và đôi khi có khi lại phiền phức. Mà nếu có nhặt những của mà nó quý, nhặt thì chúng ta phải đợi để trả hoặc đem đến cơ quan chức năng công an hay là cơ quan nhà nước để chúng ta thông báo, để cho nhờ họ thông báo ra rồi trả lại cho chủ. Chứ có phải của ta đâu mà chúng ta tiêu, chúng ta dùng. Đó. Giới thứ hai, giới thứ ba là gì? Không có tà dâm. Đức Phật nói các Phật tử tại gia chúng ta là chúng ta vẫn, Đức Phật vẫn cho phép chúng ta sống vợ chồng với quan hệ tình cảm bình thường. Nhưng mà cũng phải giữ gìn là lễ nghĩa, tiết hạnh vậy. Chứ không được buông lung phóng túng mà hao tâm tổn sức rồi thậm chí là sinh ra đại họa rồi tán thân mất mạng vậy. Cho nên đây là đối với Phật tử tại gia, Đức Phật chỉ cấm tà dâm thôi. Thế nào là tà dâm? Tức là ngoài cái việc vợ chồng được đăng ký kết hôn hai bên bố mẹ đồng ý mà quan hệ chuyện tình cảm trái với luân thường đạo lý, đó gọi là tà dâm. Như vậy thì không nên. Nhẹ thì làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình và hạnh phúc gia đình người. Nặng thì khiến ra gì? Khiến ra hai bên ghen tuông, đâm chém, rồi giết chóc lẫn nhau, khiến cho tán thân mất mạng. Hoặc là ngày xưa thì vua chúa quan lại thì gọi là khởi binh đi chiến tranh, khởi binh gây ra chiến tranh cũng chỉ vì gì? Vì một cô gái, vì một người con gái xinh đẹp mà khiến bao nhiêu mạng sống của binh lính hay của đất nước mình, đất nước bạn rồi bỏ mạng vậy, ngã xuống vậy. Cho nên cái họa hoạn của sắc dục là khôn lường, Đức Phật nói khôn lường. Cho nên từ cái nhỏ phải tiết chế thì cái lớn thì mới có thể thành công, mới có thể làm được vậy. Cho nên cái giới này cũng rất quan trọng đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Còn đối với người xuất gia thì Phật cấm hẳn, còn người tại gia thì chỉ cấm tà dâm thôi, khác nhau ở cái chỗ đó. Giới thứ tư là không vọng ngữ. Không vọng ngữ ở đây gì? Vọng ngữ ở đây có bốn, tức là nghiệp về khẩu này có bốn, đó là không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt và không ác khẩu. Vọng ngôn tức là không được nói sai sự thật. Ỷ ngữ không có nghĩa là không được nói những lời thêu dệt. Tức là người ta có một, có hai mà nói lên ba, bốn, năm, thậm chí nói vống nó lên. Nói sai sự thật một cách quá đáng. Đó là ỷ ngữ, tức là nói lời thêu dệt. Thứ ba là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều. Các cụ ngày xưa dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, nói cho hai bên họ tức tối, hận thù với nhau, thậm chí là đánh chém mà giết hại nhau, vân vân. Thứ tư là không nói lời ác khẩu, tức là không nói lời mắng nhiếc, thề bồi, chửi bới, nguyền rủa, khiến cho họ đau đớn, họ bực tức mà họ phiền não, họ uất ức mà thậm chí hộc máu tươi mà chết, vân vân. Đó, đấy nghiệp về khẩu là như thế các quý vị. Giới thứ tư, còn giới thứ năm này, đây Đức Phật dạy là không uống rượu và các chất gây nghiện khác. Thực tế ở trong giới kinh ấy, thì Đức Phật chỉ dừng ở chỗ là không uống rượu thôi. Chứ còn không và các chất gây nghiện khác ở đây là gì? Là đời sau này chúng ta phải hiểu ý Phật mà thêm vào. Các chất gây nghiện khác như là xì ke, ma túy, vân vân. Những các loại chất gây nghiện khác như là xì ke, ma túy, rồi thuốc lắc, rồi thậm chí là cả gì bây giờ cái giới trẻ nó hay dùng cái bóng cười hay cái gì nó thổi bóng, nó cứ cười ngăn ngắt với nhau, trên đó cũng có chất ma túy, chất gây mê đó, gây ra ảo giác ở trong đó, làm cho con người ta mất lý trí và mất đi cái sự tự chủ. Người ta tạm thời cảm nhận khoái lạc giả tưởng ở trong tâm thức cũng như ở trong cơ thể của họ do ảo giác là sinh ra, như là hút xì ke, ma túy, rồi đập đá thuốc lắc, bây giờ nó là gọi là thổi bóng cười với nhau, vân vân. Những cái đó gọi là các chất gây nghiện khác đều có thể được đưa vào đây vậy, thế giới thứ năm này vậy. Bây giờ uống bia nó cũng là một chất gây nghiện vì nó vẫn say, uống bia nhiều uống nó say các quý vị, vẫn gọi là cái chất gây nghiện. Là rượu bia, ngày xưa thời ngày xưa Đức Phật còn tẩy thế, trên 2500 năm trước nó chỉ có rượu thôi, chứ lúc đó là chưa có thuốc phiện. Lúc đó là cũng chưa có gì, xì ke ma túy thuốc lắc rồi bóng cười rồi chưa có gì. Chưa có bia, vân vân. Cho nên những cái nghiện mà nó đánh mất cái lý trí con người, đã mất trí tuệ, mất lý trí con người, khiến các con người ta không tự chủ được mình á, thì đó gọi là, đều gọi là các chất gây nghiện khác. Thế cho nên thời nay á, nó dừng lại ở cái chỗ nào là cái chất gây nghiện mà pháp luật họ cấm, pháp luật các quốc gia họ cấm vì sử dụng cái đó thì ke ma túy, thuốc cỏ, thuốc lắc hay là bóng cười không biết đâu vân vân, nó tạo những ảo giác, tạo những cái sự ăn chơi sa đọa đó. Pháp luật cấm thì đó này, đó thì giới luật của Đức Phật đây cũng thuộc về nhiếp vào cái giới á, thứ năm này, không uống rượu và các chất gây nghiện khác này. Đó. Nói thêm như vậy để chúng ta nắm được. Cho nên người Phật tử tại gia hay là người xuất gia tuyệt nhiên đã không được dùng những cái đồ đó. Hay là kể cả như bây giờ thuốc lá thì nó gây nghiện, chúng ta cũng không nên. Đặc biệt là người xuất gia thì càng không nên hút thuốc lá. Còn Phật tử tại gia chúng ta nếu mà nghiện thì cũng phải học mà bỏ đi vậy, cố gắng mà bỏ đi. Cái đấy là thói hư tật xấu, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, khiến cho phổi bị đen xì ra xong rồi giảm tuổi thọ đi rất nhiều vậy. Cho nên biết có là cái chất gây nghiện nó có hại thì bỏ nó đi. Các vị gây nghiện, nghiện cái gì mà nó không có hại, ví dụ là nghiện niệm Phật chẳng hạn, nghiện tụng kinh chẳng hạn thì nghiện cái đó thì tốt. Hay nghiện bố thí, nghiện làm việc thiện chẳng hạn, nghiện trì chú, nghiện ngồi thiền chẳng hạn thì cái nghiện đó thì là nghiện tốt. Nên các vị tại sao không nghiện mà cứ đi nghiện những cái gì, những cái xấu xa, tội lỗi ấy. Đấy. Nghiện việc thiện thì tốt, thì tốt biết bao. Nên khổ nỗi bây giờ chúng sinh thời mạt pháp ấy, cái việc thiện nó lại sợ, nó lại không muốn làm, nó chỉ thích làm việc ác và nghe những điều ác và thích làm những điều ác, tán dương khen thưởng những điều ác thôi. Đại đa số như thế nó mới khổ. Vậy thế giới càng ngày càng loạn cả lên. Đó. Cho nên với năm giới này, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và các chất gây nghiện khác này, đối với những người Phật tử tại gia và những người sơ tâm xuất gia đều không được làm vậy. Đây là lời Phật dạy. Rồi lại nữa, rồi tiến lên giữ gì? Giữ gìn là trai giới. Từ quy tam bảo tiến lên giữ năm giới, thì bây giờ để giữ gìn trai giới. Trai giới ở đây là chính là tháng 6 ngày trai hoặc là 10 ngày trai. Mà trong kinh Đức Phật đã dạy vậy. 10 ngày trai như trong kinh Địa Tạng này, chúng ta là Phật tử, đại đa số Phật tử của đạo tràng Tịnh Tông Hồ Việt Nam chúng ta đều tụng kinh Địa Tạng cả mà. Thì chúng ta thấy học kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng 10 ngày trai trong kinh Địa Tạng này. Đó, thì chúng ta giữ gìn, đó gọi là giữ gìn để trai giới. Những ngày đó chúng ta không sát sinh hại vật. Không chỉ dừng lại việc không sát sinh hại vật mà chúng ta còn gì? Còn không ăn thịt chúng sinh nữa. Ngày đó là chúng ta gì? Giữ gìn trai giới cho thanh tịnh, làm các việc thiện. Chọn một ngày một đêm. Ví dụ như là ngày 30 ngày mùng 1 chẳng hạn. Thì 30 mùng 1 là những ngày chúng ta là trong kinh Địa Tạng nói 30 mùng 1 đúng không? Mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24 đấy, 10 ngày trai đấy. Tháng thiếu thì là 29 mùng 1, tháng đủ thì là 30 mùng 1. Đó. Đấy là những ngày mà trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta cần giữ gìn là trai giới. Không chỉ dừng lại việc không sát sinh hại vật mà chúng ta phải tiến tới là phải giữ gìn là trai giới nữa, tức là ăn chay, tụng kinh niệm Phật. Ngày đó là không ăn thịt, không ăn hành hẹ tỏi kiệu, những cái đồ tanh hôi ấy. Cái việc chúng ta làm việc thiện là chỉ chú tụng kinh niệm Phật đó, thì chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiên Thần, các ngài rất là hoan hỷ và gia trì chúng ta vậy. Cho nên đây gọi là tiến lên đó, giữ gìn ở trai giới. Hoặc là tháng 2 ngày một ngày giảm, hoặc tháng 4 ngày là 14, 15, 30, 1. Hoặc tháng 6 ngày, 14, 15, 30, 1 thì thêm gì? Thêm ngày mùng 8 và ngày 23. Hoặc là ngày 18. Ngày mùng 8, ngày 23 nữa. Hoặc là ngày 18, tùy theo. Lục trai thì cũng có nhiều sách nói khác nhau. Nhưng nói chung là 14, 15, 30, 1 này, mùng 8 này. Hoặc là 18, hoặc là 23, hoặc 28. Đó. Đấy là những cái ngày mà chúng ta nên giữ gìn vậy. Giữ gìn là trai giới. Nên ăn chay tụng kinh niệm Phật, là bố thí cúng dường, phóng sinh tu húc, làm các việc thiện là công đức vô lượng vậy. Những cái ngày đó chúng ta làm được cái điều đó thì khiến cho tâm nó thanh tịnh. Vì những ngày đó Đức Phật nói ở trong kinh, ngày bình thường là các vị thiên tử đi tuần, hoặc là quân lính chư ở trên chư thiên đi tuần, các vị thần linh thánh linh nhỏ nhỏ đi tuần. Còn những cái ngày lục trai hoặc là thập trai đó, hoặc nhị trai đó, 2 ngày trai, 4 ngày trai, 6 ngày trai, hoặc là 10 ngày trai đó, thì Đức Phật nói những cái ngày đó là những ngày mà đích thân các vị thiên tử, 4 vị thiên vương đi tuần, hoặc là các vị thiên tử, thậm chí có những hôm thì có những ngày thì đích thân là các vị thiên đế thích, 33 vị thiên chủ của cõi trời đau lợi cơ mà. Cho nên có những hôm thì đích thân các vị thiên đế thích đi tuần, thậm chí là các vị quái trời thì cao hơn như là Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, hoặc là các vị quái trời như Sắc Giới vân vân, các ngài đi du hóa nhân gian. Các ngài nhìn thấy những người chỉ trai giữ giới và những ngày đó các ngài rất là hoan hỉ, rất là vui mừng. Cho nên người ta để ý tới, mình nói nôm na là người ta để ý tới là con người này con người tốt, con người thiện, người ta theo dõi. Và mình làm được nhiều việc tốt, việc thiện, cứ những ngày đó mình chỉ trai giữ giới thì cũng được sinh thiện vậy. Đức Phật nói cái nhân đó chính là nhân thì sau khi xả bỏ báo thân này, những người đó được sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới, thậm chí là có vị là phúc lớn hơn mà cộng tu nữa. Thì còn chỉ trai giữ giới mà cộng tu nữa, chỉ chú tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc thiền định nữa vân vân á, thì thậm chí còn sinh lên cả cõi trời vô sắc giới nữa cơ. Đấy là nói về tu ở trong lục đạo này. Nếu còn hành giả tu theo tịnh độ chúng ta, nếu mà biết niệm A Di Đà Phật để đem công đức đó để phát nguyện hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nữa thì càng tốt. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ vô lượng vô biên, không còn bị cái khổ về sinh già bệnh chết ở thế gian nó lôi cuốn nữa, nó chi phối, nó ràng buộc nữa. Trong kinh Đức Phật nói dấu cho sinh thiên lên cõi trời cao nhất là cõi trời gọi là phi tưởng ở giới thiên, tức quái trời sắc, vô sắc giới, quái trời cao nhất. Thọ mạng đến 80 vạn đại kiếp, nhưng cũng có ngày gì? Có ngày mệnh cùng ở số tận, lại đọa xuống nhân gian, thậm chí đọa vào trong tam đồ lục đạo như thường vậy. Nhưng cầu sinh, hành giả chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật để hồi hướng, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, với 3 món tư lương tín nguyện hành, tin sâu nguyện thiết, niệm Phật chuyên nhất đem hồi hướng vãng sinh Tây Phương đi, xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc thì vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng bồ đề, tức là thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái việc từ việc quy tam bảo đến giữ chọn là 5 giới, tiến đến là chỉ trai giữ giới, cộng thêm tu hành tụng kinh niệm Phật hồi hướng phát nguyện vãng sinh thì công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Cho nên ở đây mới nói là khi chỉ trai giữ giới thì khiến cho tâm thanh tịnh, nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hiếu kính cha mẹ. Chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ gì? Phật tử tại gia chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ gọi là quy tam bảo và giữ chọn 5 giới. Và trai giới vào các ngày trai, mà chúng ta còn vì nguyện phải bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đủ chưa? Chưa đủ. Mà còn phải hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, nuôi lớn là từ tâm, đọc tụng đại thừa. Đây chính là trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy. Đây chúng tôi rút ra ở trong kinh Vô Lượng Thọ để nhắc nhở chúng ta. Đó. Đây chính là những việc đại thiện mà trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy. Mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Viện trưởng Tịnh Tông Học Hội, Viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, Ngài thường nhắc đi, nhắc lại ở trong Vô Lượng Thọ Đại Kinh Giải. Mỗi khi Ngài giảng dạy, Ngài thường nhắc đi, nhắc lại. Đó chính là việc gì ạ? Đó chính là phụng sự từ tâm bất sát, phụng sự sư trưởng, nuôi lớn từ tâm, đọc tụng đại thừa, đó, thiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, nuôi lớn từ tâm và đọc tụng đại thừa. Đấy chính là những việc đại thiện mà trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã dạy chúng ta. Và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài thường nhắc nhở chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương thì phải thực hành được cái hạnh này. Cái hạnh này đó chính là hạnh gì? Hạnh bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện là cái hạnh chung, chỉ chung. Và cái đi vào cái chi tiết, cái cụ thể đó là hiếu kính nhà cha mẹ. Đó, chúng ta học đạo mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ là không được các quý vị. Bất kính với ông bà là tổ tiên là không được các quý vị. Cho nên ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy gì ạ? Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế cơ mà. Tức là cha mẹ còn sống ở đời, chúng ta phải coi cha mẹ như là gì? Đức Phật còn tại thế. Để mà gì? Sáng trưa chiều tối thưa hỏi và hầu hạ cơm nước quần áo, lúc nào cũng phải sạch sẽ tinh tươm. Khiến cho cha mẹ thấy vui lòng, thấy hoan hỷ vì có những đứa con hiếu thảo vậy. Chúng ta nhớ, chúng ta nghĩ lại một chút, chúng ta hồi tưởng một chút xem. Khi chúng ta mới sinh ra, chúng ta đã biết làm cái gì chưa? Chưa. Chúng ta biết tự ăn, tự uống chưa? Chưa. Xin lỗi các vị, tôi nói hơi đau mà chúng ta biết tự đi vệ sinh đại tiểu tiện chưa? Cũng chưa. Rồi nữa, chúng ta vệ sinh đại tiểu tiện xong chúng ta biết gì? Chúng ta biết rửa, chúng ta biết làm cho sạch sẽ chưa? Tắm rửa sạch sẽ chưa? Cò kỵ sạch sẽ chưa? Cũng chưa. Tất cả đều nhờ cha mẹ vậy. Nhờ ông bà, nhờ người thân vậy. 2, 3, 4, 5 tuổi chúng ta còn chưa tự làm được hết những cái điều đó. Vẫn phải nhờ cha mẹ. Vậy tại sao bây giờ cha mẹ chúng ta già mà chúng ta lại ui chê là ui thì bẩn lắm, hôi lắm? Vân 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 vân. Thế là không được. Đấy. Cho nên người học Phật chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy cái vấn đề về hiếu hạnh. Ngài Địa Tạng là gì? Là gọi là người con đại hiếu vậy. Mà người con đại hiếu là cái tấm gương ấy, hiếu thảo chúng ta. Cho nên kinh Địa Tạng này đặt cái nền tảng là hiếu hạnh là nền tảng đầu tiên của kinh Địa Tạng. Là cái nền móng và vững chắc của kinh Địa Tạng. Cho nên chúng tôi mới khuyên chúng ta gì? Học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng cho nó kỹ, học cho nó gì? Cho nó thấm, cho nó nhuần, đem áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta phải làm sao đó tu ở tại thế gian, chúng ta phải là người con hiếu thảo ông bà cha mẹ tổ tiên đó. Thì khi đó chúng ta mới thấy Phật Bồ Tát mới chứng cho chúng ta. Chứ chúng ta vào đi chùa, đi truyền tụng kinh niệm Phật á, bể hầu bể họng mà về chúng ta thì coi ông bà cha mẹ tổ tiên trả ra cái gì á, thì đấy không phải là người tu Phật thật sự. Đấy chỉ là tu hình tướng, tu danh vọng mà thôi, tu trên danh nghĩa mà thôi các quý vị. Tu là lấy tiếng khen của mọi người, ôi dồi ôi, bà ấy tụng nhiều kinh lắm, hay là ông ấy, chú ấy, hoặc là thầy ấy chịu khó tụng kinh lắm, vân vân. Chịu khó tụng kinh chưa đủ, chịu khó đi chùa chưa đủ các quý vị, mà phải đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nữa. Nếu chúng ta mà ai mà chưa thấy mình thực sự hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thì ngay ngày hôm nay, ngay bài pháp, ngay sau bài pháp này, chúng ta phải bắt đầu lập lại cho mình một cái lộ trình, một cái đường tu cho chuẩn chỉ, cho nó chính xác, cho nó tương ưng với lời Phật dạy. Đó chính là gì? Hiếu kính cha mẹ phải được đặt lên hàng đầu. Hiếu kính tổ tiên của chúng ta phải được đặt lên hàng đầu. Cha mẹ còn thì chúng ta phải sớm thăm, trưa chiều ngày mấy thời phải gì? Phải hỏi han, phải động viên, phải khiến cho cha mẹ gì? An tâm và vui vẻ, giống như cha mẹ lo cho chúng ta ngày chúng ta gì còn đỏ hỏn ở trên á, ấm ngửa trên bàn tay mẹ vậy. Chúng ta hơi đói, hơi rét, hơi gì, hơi nóng một chút, hơi khó chịu một chút, ta khóc oe oe để cầu cứu mẹ mình gì? Cầu cứu mẹ mình, cứu mình. Cầu cứu mẹ mình cho mình ăn khi mình đói, cho mình bú khi mình khát, cho mình ấm khi mình gì? Mình bị lạnh, cho mình mát khi mình gì? Khi mình bị nóng, cho mình sạch sẽ khi mình xin lỗi các vị là gì? Tè dầm đại tiểu tiện dầm ra vậy. Cho nên chúng ta nhớ lại khi mình còn đỏ hoe, còn ấm ngửa, bế ngửa trên lòng bàn tay, hay là 1-2 tuổi chập chứng đi vấp ngã, chúng ta thì nhìn là cha mẹ mà khóc. Cha mẹ là tóm chúng ta, cầm tay chúng ta và dắt chúng ta chập chứng đi từng bước vậy. Chúng ta đi cha mẹ còn thì còn lo lắng, còn giơ tay để gì để đỡ cho sợ chúng ta ngã vậy. Đấy, nhớ lại những cái lúc chúng ta còn vừa mới sinh yếu đuối như vậy, thì cũng bây giờ cha mẹ chúng ta già đi cũng tương tự như thế thôi, giống như khi chúng ta còn bé thôi. Và sau này khi chúng ta già lên thì con cháu chúng ta thì chăm sóc chúng ta cũng như thế thôi, nhân quả các quý vị. Nếu bây giờ chúng ta bất hiếu với ông bà với cha mẹ, thì sau này cha mẹ con cái chúng ta già đi, con cái cháu chắt chúng ta thì cũng bất hiếu với chúng ta thôi. Đó, có một câu chuyện rất hay về cái này. Các vị chắc nhiều người đã nghe rồi, nhưng nhiều người tôi tin là chưa được nghe, cho nên nhắc lại chúng ta. Người được nghe rồi thì nhớ, còn người chưa được nghe thì được nghe, để cùng nhau ôn và cùng nhau học, cùng nhau hiểu vậy. Ngày xưa có một cái câu chuyện. Tôi vợ chồng nghèo, sinh được một đứa con trai. Có người mẹ già thì cái cô vợ ấy, cô ấy thấy là gia đình nghèo quá, cô cứ đi ra đi vào đá thúng đụng nia. Thì ông chồng thì sợ vợ, cho nên một hôm thì đan một cái giọ, mà cái giọ người thấy đi bắt lợn đó các quý vị, đan một cái giọ. Thế đứa con nó mới lớn 5-7 tuổi, chục tuổi gì đó, nó hỏi bố đan cái này là gì, bảo là bố đan để chơi, đan để chơi thôi, gì đâu, đại khái thế. Thế xong một hôm thì nó thấy bố mẹ nó cho bà nó vào cái giọ đấy. Có câu chuyện thì chúng tôi được nghe là cho bố, nhưng có câu chuyện là cho bà thì thôi, bố hay bà thì tức là bố hay mẹ thì nó cũng tương tự như nhau, nó khác cái từ bố mẹ. Thì cũng có những người họ kể là bố, có người kể là mẹ, có sách thì nói là bố, có sách thì nói là mẹ, nó cũng không đồng nhất. Vì đấy là những câu chuyện, chúng tôi nghĩ rằng những câu chuyện dân gian họ truyền khẩu để dạy cho chúng ta cái đạo hiếu làm con, nhân quả rõ ràng rành mạch không sai vậy. Chúng ta nên lưu tâm nó ở về cái hướng đó, chứ cũng không quá nặng nề. Tại sao có sách thì nói là bố, có sách thì nói là mẹ của cái đôi vợ chồng ấy, để đi cãi nhau thì cũng không nên, vì cái chuyện đó mà khởi ra cái thị phi là cũng không hay đối với người học Phật chúng ta vậy. Vì câu chuyện này không phải là câu chuyện trong nhà Phật chúng ta, mà câu chuyện ở dân gian, câu chuyện ở thế gian, ở dân gian ở bên Trung Quốc ngày xưa. Đó thì đang nói đến cái đoạn mà đứa trẻ nó thấy bố mẹ nó cho bà nó vào trong cái giọ rồi, nó hỏi rằng tại sao bố mẹ lại cho bà vào đó. Thì bố mẹ nó bảo rằng bố mẹ cho bà vào đây để cho bà đi chơi. Thì nó cũng biết vậy thôi, thì bố mẹ bảo cho đi chơi, nó biết là cho đi chơi. Thế là thì nó đi thì nó bảo là bố mẹ cho con đi với. Thì con muốn đi chơi. Thì bố mẹ bảo đi xa lắm, vào rừng nó nhiều muỗi, nhiều rắn rết, nó nguy hiểm lắm, thôi con ở nhà. Nhưng đứa trẻ nó khóc, nhất định nó bảo phải đi. Ở nhà thì bố mẹ thì mang bà vào rừng chơi, còn mình con ở nhà con sợ lắm, con không ở nhà đâu, con đòi đi. Thế là bắt buộc bố mẹ nó phải cho đi. Thế cho đi thì vào tới rừng đi, mãi đi, mãi đi hoài, vào tới rừng sâu. Thì bắt đầu là bố mẹ nó để cái rọ đó, ông cái bà mẹ nó, để mẹ mẹ mình á, để vào đó, tức là bà đứa trẻ dựng để ở dưới gốc cây, và hai vợ chồng bảo là bảo nhau đi về, bế con là đi về. Thế thì đứa con nó bảo rằng mẹ ấy tại sao là không cho bà về, đâu là thôi bà ở đấy để bà ở đấy bà chơi, thì đứa bà về sau. Thế đứa bé nó bảo là thế thì thôi bố mẹ để bà ở đấy cũng được, nhưng mà xin mang cái giọ tre đó, mang cái giọ đó về cho con. Mang cái giọ đó về cho con. Bố mẹ nó bảo tại sao con bảo mang giọ về cái gì, mang giọ về làm cái gì. Thế nó bảo là bố mẹ mang cái giọ đó về để sau này bố mẹ già thì con cũng mang bố mẹ vào trong này để bố mẹ đấy cho bố mẹ chơi. Bố mẹ nghe thấy như vậy giật mình. Đấy, nhân quả đó các quý vị. Bây giờ mình đối xử với mẹ mình như thế nào thì sau này con mình cũng đối xử với mình như thế. Nó mới có chưa đầy 10 tuổi mà thì nó đã biết cái điều đó. Nó bảo rằng bố mẹ gì để bà đó để chơi thì thôi để đến được. Nhưng mà hãy mang cái giỏ tre đó về. Để sau này bố mẹ già không làm được gì nữa thì con cũng gì cho bố mẹ vào trong giỏ để bố mẹ ở vào trong cái rừng này để cho bố mẹ chơi. Bố mẹ sợ quá cho nên liền là đến là khóc lóc quỳ xin, là khóc lóc là xin lỗi mẹ mình và cõng mẹ mình về, chồng thì cõng mẹ, còn vợ thì cõng con về. Từ đó gia đình nghĩ tới nhân quả, nghĩ tới cái cuộc sống lương thiện, tuy nghèo khó một chút nhưng mà đùm bọc có nhau sớm hôm thì hạnh phúc, tiếng cười lúc nào cũng đầy ắp vậy. Còn trước đây khi mà không tin nhân quả, không hiểu nhân quả thì chỉ nghĩ bo bo về đồng tiền là bát gạo, chỉ nghĩ về tiền của, nghĩ về sự tốn kém, nuôi mẹ già thì tốn kém, vân vân đó thì nguy vậy. Đó. Cho nên là những người học Phật, các Phật, đặc biệt các Phật tử tại gia chúng ta ở nhà bây giờ, nếu còn ông bà, còn bố mẹ già, còn người thân chúng ta ốm đau bệnh tật, không làm mà ăn được gì, chúng ta cũng đừng có khởi cái tâm gì căm ghét, thù hận. Đừng có khởi cái tâm khinh thường, rẻ mạt họ. Vì chúng ta biết tất cả đều do nhân quả cả mà. Đặc biệt là đối với ông bà cha mẹ chúng ta càng phải hiếu kính nữa. Vì nhà Phật chúng ta gì? Tâm hiếu là tâm Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Chúng ta nhớ cái điều đó. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đạo hiếu là gì? Là đạo Phật vậy. Đấy, nhớ cái điều đó để chúng ta hiếu kính nhà cha mẹ. Thứ nữa là gì? Phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng ở đây là sư trưởng đây là đối với gì? Với thầy tổ chúng ta. Vì chúng ta là người đi quy Tam Bảo thì chúng ta phải cái thầy đi quy cho chúng ta dạy đạo chúng ta đó chính là gì? Là sư trưởng. Là người những người thầy quy Tam Bảo chúng ta. Dạy cho chúng ta biết đó, học Phật pháp, biết đường để lội, biết lối để đi ở trong gì? Trong á màn vô minh tâm tối ở trong lục đạo luân hồi, trong biển khổ sinh tử tối tăm đầy cạm bẫy nguy hiểm của ma quỷ nó giăng ra này vậy. Đó, cho nên đối với sư trưởng mình nói là nôm na là gì? Các vị thầy xuất gia tu hành chân chính là chúng ta phải gì? Phải lo cung phụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán dương, khen ngợi, trợ duyên cho các ngài vậy, để các ngài hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, đem ánh sáng của Tam Bảo của Phật pháp để phát dương quang đại, để phá mê khai ngộ, để độ cho chúng sinh đều được dần dần đều được giải thoát giác ngộ vậy. Đó. Cho nên đối với sư trưởng, đối với các bậc thầy xuất gia chân chính, chúng ta phải hết sức cung kính tôn trọng để mà phát nguyện hộ trì chính pháp cho các ngài vậy. nuôi lớn là từ tâm, tức là chúng ta phải học nuôi lớn cái tâm từ chúng ta bằng cái việc gì ạ? Chăm phóng sinh, tu phúc làm các việc thiện và dừng việc gì? Phóng sinh, dừng việc sát sinh, không sát sinh hại vật, cũng không gì khen ngợi sự giết, không thấy họ giết mà vui mừng. Không chỉ dừng lại ở đó mà chúng ta còn phát nguyện gì? Ăn chay kỳ một tháng, hai ngày, tháng bốn ngày, tháng sáu ngày, tháng mười ngày, tháng mười lăm ngày, nhân đến tháng 30 ngày vậy. Nhân đến một năm 360 ngày đều ăn chay vậy. Đó gọi là ăn chay trường. Các vị đừng có sợ ăn chay trường không đủ sức khỏe. Hãy cố ráng qua đi, vượt qua đi. Chúng tôi xuất gia gần 30 năm nay ăn chay trường đây, vẫn khỏe mạnh, vẫn làm công việc Phật sự, trí tuệ vẫn gì? Vẫn bình thường. Không chỉ bình thường mà thậm chí càng ngày nó còn càng sáng ra nữa cơ. Đấy, các vị đừng có sợ là ăn chay trường là gì, là yếu đuối, là bệnh tật, là ốm đau, rồi là giảm trí tuệ, vân vân. Các vị nhìn biết bao nhiêu vị tôn túc hòa thượng các ngài, ví dụ như là Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không gần 100 tuổi rồi, ngài ăn chay trường từ khi xuất gia. Lão Hòa Thượng Hải Hiền hơn 100 tuổi, ngài cũng cả đời từ khi xuất gia cho đến khi vãng sinh tự do tự tại cũng ăn chay trường, vân vân. Rồi Lão Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ chính pháp năm 1963 ở trong thành phố Hồ Chí Minh của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, ngài cũng ăn chay trường. Rồi rất nhiều những bậc cao tăng thạc đức các ngài cũng ăn chay trường nhưng vẫn mạnh khỏe, vẫn có trí tuệ để hành đạo hơn người vậy. Cho nên người học Phật chúng ta thì đừng có ngại ngùng mà đừng có sợ sệt nữa, cứ ăn đi, phát nguyện đi. Có thể bước đầu một vài ngày đầu hoặc một vài tuần đầu thì chúng ta thấy chân tay nó hơi run run, không sao, không chết đâu mà lo. Mà dẫu có chết thì chúng ta phải nghĩ là chết, chúng ta về với Phật, sống một ngày mà biết đến chính pháp, thực hành chính pháp, chúng ta chết thì về với Phật. Còn hơn là sống cả trăm năm mà không biết tới chính pháp, hoặc biết chính pháp mà không dám thực hành chính pháp, không tiến lên để hành chính pháp, thì sống trăm năm cũng không bằng sống một năm biết và thực hành chính pháp vậy. Sống trăm năm biết chính pháp mà không thực hành chính pháp không bằng sống một ngày biết và thực hành ở chính pháp vậy các quý vị. Đó. Cho nên Phật pháp chúng ta thấy quý ở cái chỗ hãy đến thì mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin thì mà thực hành, hãy thực hành để mà được giải thoát vậy, được giác ngộ vậy. Chứ không đến để mà thấy rồi bỏ đấy. Thấy rồi không làm, thấy rồi không tin, thấy rồi không theo. Thì cũng giống như người cưỡi ngựa xem hoa, giống như gái ngứa ngoài giày vậy các quý vị. Giống như người đói ăn bánh vẽ vậy các quý vị. Đó. Nói toạc ra như thế để cho chúng ta gì? Để cho chúng ta thấm vậy. Đấy. Đôi khi phải nói đau một chút để chúng ta thấm. Không có nói hiền hiền quá chúng ta nghĩ là đùa, ôi giời, đùa vui thế mà gì đâu. Mấy ông sư lên giảng ở trên tòa giảng là vui mà có làm gì có cái chuyện như thế. Không phải đâu. Có những lúc vui nhưng có những lúc gì. Nói những lời rất thật mà thậm chí phải nói những lời rất thẳng và rất đau để cho chúng ta thì chúng ta thấm. Các cụ ngày xưa thường nói gì? Yêu thương để cho gì? Cho roi cho vọt. Hay là ghét cho roi cho vọt các quý vị. Nói là yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Đấy, chúng ta lại các cụ ngày xưa nói thế đấy. Cho nên đôi khi những cái lời nói thẳng, nói thật, nói toạc ra nó hơi đau một chút, hơi khó nghe một chút. Nhưng mà đối với những con ngựa bất kham muốn dạy được nó cho thuần thì phải cầm ngoài cái dây cương rồi còn cầm cái roi da nữa để mới dạy được cái con ngựa bất kham vậy. Tâm tính như chúng sinh cũng như thế. Đôi khi cứ mềm mỏng, cứ ngọt lịm thì nó không chịu đâu. Mà phải dùng cái phương tiện gì, nói đúng nói đau một chút thì nói như sát muối vào lòng một chút thì nó mới giác ngộ, nó mới nghe. Giống như người dạy con ngựa, dạy con khỉ phải cầm cái roi và cầm cái gì, cái dây da thì dơ lên hoặc thậm chí là vọt cho nó vài cái gì, nó mới nghe, nó mới theo, nó mới làm theo vậy, mới dạy được nó vậy. Đó, cho nên nó nuôi lớn từ tâm chính là chúng ta không sát sinh hại vật, ngược lại là còn gì, còn phải chăm phóng sinh tu phúc nữa. Và phải gì ạ, nuôi lớn từ tâm bằng cái gì? Không sát sinh hại vật, không thì dừng lại đó, mà chúng ta còn phải nuôi lớn từ tâm bằng cái gì? Thực tập gì? Ăn chay. Ăn chay kỳ, ăn chay trường. Để tu nhân tích đức hành thiện. Coi tất cả chúng sinh có mạng sống đều là những vị Phật tương lai. Thì chúng ta mới tu gì? Mới đúng, mới chuẩn. Và mới gì? Mới trúng đó các quý vị. Mới đúng, mới trúng, mới chuẩn với lời Phật dạy. Còn chúng ta thì học khơi khơi, học rồi bỏ đấy, nghe rồi bỏ đấy, nghe rồi cho vui, nghe rồi bỏ đấy thì chưa đúng, chưa trúng và chưa chuẩn một cách triệt để đâu. Cho nên người học Phật thì điều quan trọng là cái chỗ thực hành. Anh nói hay đến đâu mà anh không làm được, người ta cũng quay lưng với anh vậy. Đấy cái điều quan trọng người học Phật, học và hành phải đi đôi với nhau. Cho nên các cụ chúng ta thường nghe thấy cái từ là tu hành. Tu hành hay là tu tập à, chứ tôi nói tu tập, tu tức là sửa, tập tức là làm đi làm lại nhiều lần nó sẽ quen, gọi là tập. Ví dụ như tập võ này, tập ôn thi này, vân vân à, đó, chứ tập đây là làm đi làm lại nhiều lần gọi là tập. Chứ tu nghĩa là sửa, tu tập hoặc là tu hành. Tu là gì? Là sửa. Hành tức là thực hành. Phải thực hành á, biến gì, biến những cái lời dạy ở trong kinh thành những hành động, thành những việc làm, thành những ý nghĩ, thành những lời nói, bằng ba nghiệp thân khẩu ý ở trong gì? Cuộc sống đời thường của chúng ta này gọi là gì? Gọi là hành, gọi là tu hành. Đấy, chúng ta thấy triết lý, triết tự, triết lý của Phật giáo chúng ta nghe như là đơn giản, nhưng mà thực tế chúng ta làm ấy mới thấy là gì, không đơn giản như chúng ta thường nghĩ sai lầm trước đây đâu. Chỉ một cái giới bảo chúng ta thì không sát sinh thôi là khó rồi các quý vị. Tôi tiến tới là chúng ta là nuôi lớn từ tâm bằng cách chúng ta thì ăn chay thôi các quý vị. Để nuôi lớn cái tâm từ thì, để tránh cái việc sát sinh, tránh cái việc gì phải thường mạng sau này. Cũng không phải dễ các quý vị. Nhưng không phải là không làm được. Các vị cứ làm đi. Nhiều Phật tử nghe chúng tôi giảng, đến đạo tràng nghe chúng tôi giảng và về phát tâm ăn chay trường. Lúc đầu nghe cũng khó chịu một thời gian, nghe người nó yếu yếu và nghe chân tay nó run run, mắt hoa một chút một thời gian, một vài tuần, một hai tháng đầu. Nhưng xong rồi nó quen, cơ thể mình thích ứng, thích nghi dần dần, một cái nó thích ứng một cái thì khỏe mạnh bình thường các quý vị. Đấy, chúng tôi bây giờ thì bình thường, có sao đâu. Vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc và vẫn trí tuệ, vẫn minh mẫn và học tập, vẫn tu hành, vẫn... mọi cái vẫn bình thường, thậm chí càng ngày càng thấy gì tốt hơn, càng ngày càng thấy gì sáng hơn nữa. Cho nên chúng ta đừng có lo cái điều đó, hãy cố. Cố gắng vượt qua gì những cái ngõ cửa hẹp là sợ sệt và lười biếng ấy. Rồi chúng ta sẽ thấy quả ngọt ở ngay ở đằng sau. Sẽ thấy cái đích gì? Đích đến cái ngôi nhà bảo sở của Đức Phật tuyên thuyết ở ngay cái đằng sau, ở cái màn, ở cánh cửa gì? Cái cánh cửa mà chúng ta còn đang lo sợ kia vậy. Rồi nữa là đọc tụng ở Đại Thừa. Tức là gì? Chịu khó đọc tụng kinh điển Đại Thừa, như là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, vân vân, kinh Dược Sư. Đấy là những kinh điển Đại Thừa. Chịu khó đọc tụng có công đức vậy. Công đức vô lượng vậy. Trong kinh Pháp Hoa nói, dù cho tạo tội hơn non núi, diệu pháp chỉ chưa tới mấy hạt. Chúng ta thấy không? Đấy là kinh Pháp Hoa đấy. Dù cho tạo tội hơn non núi, diệu pháp chỉ chưa tới mấy hạt. Chỉ tức là thọ, chỉ là đọc tụng, là giảng thuyết, là tu tập theo đó. Đó. Đấy. Đấy trong lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Từ đó thì đó chính là gì, là cửa ngõ để đi vào đạo. Đó, ví dụ như là quy tam bảo này, bắt đầu là quy tam bảo này, rồi tiến lên giữ gìn năm giới này, rồi tiến lên là gì, giữ gìn trai giới này, và tiến lên là gì, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, nuôi lớn từ tâm, đọc tụng đại thừa vân vân, đó chính là cửa ngõ để vào đạo, là đường tắt để đưa tới cảnh giới nhân thiên, nhấn đến cảnh giới niết bàn tịch tịnh của chư Phật thánh hiền. Nói tóm lại đó chính là những pháp mà chư Phật gì quá khứ đã tu và đã thành Phật. Các chư Phật hiện tại thì đang tu và đang thành Phật. Các vị Phật tương lai thì sẽ tu và sẽ thành Phật. Đó. Nay chúng ta cũng phát nguyện các đức Phật tu hành như thế nào, con cũng phát nguyện tu hành như thế. Các vị Bồ Tát tu hành như thế nào để thành Phật, con cũng phát nguyện tu hành như thế để được thành Phật vậy. Đó, đó gọi là gì? Gọi là chính là cửa ngõ các pháp mà chúng ta nói từ quy tam bảo cho đến thì đọc tụng đại thừa. Mà chúng tôi nói mấy hôm nay đó chính là gì? Là cửa ngõ để vào đạo, là đường tắt để đưa tới cảnh giới nhân thiên. Nhân tức là được sinh tái sinh là làm người, có phúc báo, có thọ mạng vân vân. Thiên tức là được sinh lên các quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Nhân đến gì? Nhân đến gì? Đạt được cảnh giới niết bàn tịch tịnh của chư Phật và thánh hiền. Tức là các bậc chư Phật như là chư Phật Bồ Tát, duyên giác và thánh tăng A La Hán vậy, vân vân. Đó. Vậy nay đại chúng hiện tiền, tức là gì? Ở đây câu nói chốt đấy rồi. Vậy nay, tức là ngay trong pháp hội này, đại chúng hiện tiền, tức là mọi người ở trong pháp hội này hoặc là nghe giảng trực tuyến, tu theo trực tuyến, vân vân. Bây giờ nó có chương trình trực tuyến. Covid này chúng ta xem trực tuyến, và những người không Covid chúng ta bận việc nhà, chúng ta không đi được, hoặc là bận công tác chúng ta không để đến pháp hội được, chúng ta xem trực tuyến để cùng tu theo ấy. Cho nên cũng có thể gọi là những người ở trong hiện tiền, ở trong gì, những đại chúng hiện tiền ở trong đạo tràng này. Hệ niệm Phật sự thời thứ hai đã liễu giải rồi, tức là cái thời hệ niệm Phật sự thời thứ hai, đây là thời thứ hai mà. Thời đệ nhất thì thường làm xong buổi sáng, thời đệ nhị là đầu giờ chiều. Đấy, đây là thời thứ hai. Đã liễu giải rồi, tức là gì? Đã được nghe hết từ lời kinh, tiếng kệ cho đến bài khai thị rồi. Bài khai thị đến bài khai thị số 8 này là gì? Đã nghe được rồi, liễu giải được rồi. Thì sao? Một câu phải diễn nói như thế nào đây? Tức là khi đã liễu giải rồi thì cứ thế mà thực hành. Cứ thế mà thực hành các quý vị. Một câu không cần phải gì? Phải giải thích nữa. Tức là phát khởi cái niềm tin đó, chân chính niềm tin đó, bất hoại niềm tin gì, niềm tin đó, bất diệt không nghi ngờ, tin đây là lời chư Phật đã dạy mà các thầy các tổ đã rút ra ở trong kinh để nhắc nhở chúng ta, để biên tập thành cái bài khai thị số 8 này, để nhắc nhở chúng ta, để khai thị chúng ta, để sách tiến chúng ta, để khuyên bảo chúng ta. Đó, tin đó là gì? Là lời đích thực là các thầy rút ra ở trong gì, Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật, để nhắc nhở, khuyên răn, sách tiến, dạy bảo chúng ta. Chúng ta thực hành theo là gì? Thì sẽ được nhẹ thừa cũng được gì? Tái sinh làm người, hưởng phúc báo đời sau. Vừa vừa thì được sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hưởng tuổi thọ lâu dài, phúc báo rất nhiều ở trên đó. Còn mà cao hơn nữa, hoan hỉ hơn nữa và gì, rốt ráo hơn nữa, đó gì? Là thành Phật, thành gì? Thành Thánh ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Mà Thánh như vậy từ bậc A-la-hán trở lên, bất sinh bất diệt, gọi là Thánh bất tử. Cho đến gì? Duyên giác, Bồ-Tát, đẳng giác, diệu giác, nhân đến là thành Phật đó, gọi là Phật, là Thánh hiện ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Cho nên ở đây nói khi đã liễu giải như vậy rồi thì còn biết nữa, một câu còn phải diễn nói như thế nào đấy? Không ạ. Cần phải diễn nói, nó hiểu rồi, tin rồi, chúng con hiểu rồi, chúng con tin rồi, chúng con không còn nghi ngờ gì nữa, không còn nghi ngờ. Đây không phải là lời Phật dạy, không phải là lời Bồ Tát, không phải lời các bậc tổ sư, các bậc gì, minh sư dạy bảo nữa, không nghi ngờ. Chúng con khởi một cái niềm tin là chân chính, đây là ít nhất cũng phải lời của các bậc gì, minh sư, những người có trí tuệ, nương vào Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận của Phật để khuyên răn, để dạy bảo, để sách tiến lên mình, khuyến hóa mình, nhắc nhở mình. Cho nên gì? Y giáo làm theo một niệm tâm nghi ngờ không cho nó khởi lên. Nếu có khởi lên cũng phải diệt ngay, không để cho nó gì, nó nghi ngờ rồi sinh tâm nhạo báng rồi cười chê dè biểu và coi thường vậy. tức là phạm cái tội gì báng pháp và phá pháp, thì là cái nhân gì a tỳ địa ngục đau khổ vô cùng vậy. Rồi chúng ta đó, chúng ta thấy vị chủ lễ thì dùng cái thủ xích đó, vỗ xuống bàn này một cái để chúng ta gì, chúng ta gọi là cảnh giác thức tỉnh chúng ta vậy. Rồi đọc thì trong nhân gian muốn thoát bến mê sớm quay về nương ngôi tuệ giác. Để nhắc nhở là ở trong cõi nhân gian này nếu muốn thoát khỏi bến mê, bến mê là chỉ cho gì, cõi đau khổ lục đạo luân hồi chúng ta này đó, thì phải gì, phải sớm quay về nương vào ngôi tuệ giác. Nương ngôi tuệ giác đó là nương ai? Chính là nương gì? Nương Phật. Nói rộng ra là nương pháp, nương tăng, nương vào ngôi tam bảo để mà tu vậy. Đó, chúng ta thấy đây là gì? Đại khái khái quát về ý nghĩa của bài kệ ở số 8 ở trong thời đệ nhị pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này. Các Phật tử chúng ta nghe có hiểu không? Hiểu đúng không? Không hiểu mà, thầy giảng cũng dễ hiểu mà. Ông sư nông dân ở chân đất mắt tuét này giảng cũng dễ hiểu đúng không? Chân đất thì có nhưng mắt thì chắc không tuét đúng không? Nhiều người bảo mắt thầy không phải là mắt tuét mà mắt thì mắt rất là sáng. Nhưng mà thầy thấy bình thường thôi. Đấy thì qua đây thì hôm nay thì cũng xin trước khi nghỉ thông báo cho đại chúng chúng ta một cái tin mừng rất 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 là mừng. Thầy cũng không ngờ đâu, rất là mừng mà thầy cũng không ngờ được. Tức là ba pho tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Văn Phổ Hiền ở trong tỉnh thất của thầy, chỗ giảng thầy hay giảng đây cho chúng ta đây, thì vừa khởi tâm buổi sáng buổi chiều có, buổi tối lại có người cúng hết rồi, ba người ba pho đó là hết. Thế là khởi tâm kêu gọi các Phật tử chúng ta thì đóng bè tập phúc để thành ba pho Hoa Nghiêm Tam Thánh, Đức Phật Thích Ca, Văn Thù, Hồ Hiền để thờ ở trên trong lòng đại tượng và bằng đồng đó, để cho bà con cùng được chiêm bái. Nói về nôm na một chút, nói về thuyết ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ để cho nó đầy đủ, còn thiếu mỗi gì kim nữa thôi, thì thành cái bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng đồng đó làm rất là đẹp đó, mà ba pho rồi cái khoảng 900 triệu đó. Văn Thù Phổ Hiền mỗi pho là 250 triệu, là 500, hai pho. Pho Đức Thế Tôn 400 nữa là 900. Thế nhưng mà mới chỉ có tuần nay thôi. Đáng lẽ thì cũng còn giảm một pho Văn Thù nữa một chút. Nhưng mà đến tối hôm qua có người xin cúng nốt pho Văn Thù rồi. Pho Phổ Hiền thì cũng đến... hôm ngày hôm kia, tối hôm kia gần 1 giờ đêm rồi còn có Phật tử nghe giảng đến cái đoạn đó, thì chắc là không ngủ rồi hay không, nghe giảng mà khuya đến 12 giờ 1 giờ đêm vẫn nghe giảng. Nghe giảng đến cái đoạn mà thầy kêu gọi phát tâm cúng dường tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, thì ngay đêm hôm đó nhắn tin cho các sư cô chị khách nhà mình để xin là cúng tôn tượng ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trên đại tượng 250 triệu đó. Thì dậy sáng sư cô lại nhắn tin cho thầy từ lúc 4 giờ sáng gần 4 giờ sáng. Thế xong rồi thì Phật tử hôm qua, hôm kia là hôm qua liên hệ. Sáng sớm liên hệ thì tối qua là chốt lại Phật tử xin phát tâm pho đấy. Thế đến chiều hôm qua lại có người gọi điện đến bảo thầy cho con xin cúng pho Văn Thù. Thì mình cứ nhầm cái người cúng cái pho Phổ Hiền đó là pho Văn Thù, mình bảo ôi Văn Thù người ta cúng rồi, không nhận pho đấy, người ta cúng rồi, người ta cúng cả pho rồi không nhận nữa, thì bây giờ thì có cúng pho Phổ Hiền thì cúng. Phật tử bảo không, con chỉ muốn cúng pho Văn Thù thôi. Thế thầy bảo thôi để thầy gọi điện cho cái Phật tử hôm qua xin cúng Văn Thù rồi để xem thầy bảo họ cúng về Phổ Hiền để cho bà cúng Văn Thù xem có họ có đồng ý không. Thế gọi điện người ta bảo không thầy, con xin cúng Phổ Hiền cơ mà, không phải cúng Văn Thù đâu. Thế bảo thế thầy nhầm, nhiều việc quá. Nhầm. Thế là sáng nay, tối hôm qua chốt lại là một Phật tử cúng Văn Thù, một Phật tử cúng Phổ Hiền. Thế là đủ hai pho. Còn pho Thích Ca thì có một đoàn cũng gửi về vở Yên Kinh và cúng tượng được hơn 100. Và nếu cái pho mà Phật tử có một cái đoàn Phật tử mà hôm rồi cứ nhắn tin 2-3-4 lần rồi bảo cúng 300 triệu vào pho Đức Thế Tôn đó, thì cộng với cái kia là cũng đủ mà thậm chí là thừa một chút rồi. Thế hôm nay thì thầy mới thấy là các Phật tử chúng ta vẫn còn phát tâm về, vẫn còn phát tâm người 500, 1 triệu, vài triệu, có nhóm 5 triệu, 10 triệu, vân vân. Thì thầy nghĩ là trên chùa Tản Viên là cái núi tổ. Thì trong 6 pho, 3 pho trong thất thầy và 3 pho đại tượng, tính như đến giai đoạn này, đến giờ này là nếu mà Phật tử, mà cái đoàn Phật tử nào vào cúng 300 đó mà bảo tháng 12 mới gửi tiền về đó, thì nếu mà gửi về thì là thừa mấy chục triệu nữa rồi. Thế chuyển sang thì thầy nghĩ là thôi trên Tản Viên là cũng là cái chùa tổ, là cái núi tổ linh thiêng. Mà hôm rồi đại dịch ở Hà Nội chúng ta bùng phát lần thứ tư thì các thầy phải lên trên đó để lập đàn, là cả tháng trên đó để nhất tâm tụng niệm để hồi hướng cầu nguyện cho Hà Nội chúng ta sớm vượt qua cái đại nạn. Cho nên nữa thì thầy nghĩ rằng ở trên đó là cái chốn tổ của đạo tràng chúng ta, đồng thời cũng là cái chốn tổ linh thiêng của cả nước chúng ta, gọi là núi tổ mà. Trong sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi có nói là núi Ba Vì là gì? Là núi tổ, là cái chốn linh thiêng bậc nhất của trời Nam mà ta đó. Kể cả trong cái quyển sách rất là cổ của Việt Nam chúng ta, cũng có nói cái điều đó, cũng nói rằng là núi tổ chính là cái chốn linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta, chính là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Bộ sách Lĩnh Nam Trích Quái nói về cái điều đó. Thì cho nên á, thầy nghĩ rằng thôi các Phật tử đã cũng đã phát tâm như vậy, nó cũng là cái duyên. Thế đến chiều hôm nay lại có một Phật tử, một sinh viên vừa đi ra trường, hai đôi vợ chồng này là cũng là sinh viên sinh hoạt ở trong câu lạc bộ của câu lạc bộ Hương Tử Vi chúng ta, cũng mới cưới nhau có được hơn 2 năm rồi đó. Các bạn ra Hà Nội sinh sống và làm việc, được Phật Bồ Tát gia trì cho, chịu khó tụng kinh niệm Phật, gia trì cho làm ăn, cũng gặp nhiều may mắn. Thế nên chiều nay gọi điện cho thầy cho con xin cúng pho tượng Bồ Tát Phổ Hiền ở trong đại tượng. Thế thầy bảo họ cúng mất rồi, thế để thầy xem như thế nào. Thế thì nhờ người hỏi sang bên Trung Quốc có cái bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh mà giống như cái bộ trong thất của thầy ấy. Người ta làm đồng giả cổ, đồng nhưng mà người ta sơn kiểu giả cổ chứ không sơn là rác vàng Đài Loan như pho ở trong đại tượng. Thế rất giả cổ, rất là đẹp. Cái nhìn cái diện của cái bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh mà giả cổ này còn đẹp hơn là cái diện Hoa Nghiêm Tam Thánh mà rác vàng Đài Loan kia ở trong đại tượng mà bộ to kia. Không biết mỗi người một cái thẩm mỹ. Nhưng mà đối với thầy, thầy nhìn cái bộ mà giả cổ ở trong thất thầy thì thầy rất là ưng. Mà bộ giả cổ ở trong thất thầy này thì chỉ có 88 cm, đồng chỉ có hơn 60 kg một cân một pho thôi, hơn 60 kg đồng một pho. Nhưng còn cái bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh mà lớn đấy, các vị trong phòng thông tin chiếu lên trên màn hình chúng ta đấy, đây là Đức Thế Tôn cao 1m28, không có lá đề. Ở đây nếu mà làm lá đề vào Đức Thế Tôn đấy không có lá đề nhé, làm không có lá đề như bộ rát vàng Đài Loan ở đại tượng mà chúng ta thỉnh xong. Đấy, bộ này không có lá đề này. Các vị nhìn cái diện tượng và cái dáng tượng và cái cách sơn giả cổ của họ bằng đồng, nhưng mà họ sơn giả cổ rất đẹp. Là cái này mà để ở trên an trí ngày ở trên núi tổ, trên chùa tổ, trên chùa Tản Viên thì nó là cái phúc phần cho đạo tràng chúng ta, các Phật tử chúng ta và nhân dân chúng ta. Nhà bộ này thì đồng họ đúc đặc, nó đúc này thì nó dày cho nên nặng, tôn tượng này, cái pho bổ dát vàng giả dát vàng Đài Loan này mà chúng ta thỉnh trong đại tượng cao 1m65 nhưng còn nhẹ hơn pho này. Pho này có 1m28 thôi nhưng mà lại nặng hơn. Văn thủ Phổ Hiền cũng thế, đấy, thấp hơn nhưng mà lại nặng hơn. Họ tính bằng đồng, đó, làm thờ bằng đồng mà các vị. Pho này là 120 cân. Pho Văn thủ Phổ Hiền mà cái màu vàng kia là có 60 mấy cân thôi, tức là gấp đôi, nặng gấp đôi. Cho nên số tiền nó cũng lên là chênh lên là khá cao. Cái bộ dát vàng giả đồng kia mà lúc đầu họ nói thì họ báo Việt Nam là về đến 1.4 tỷ, nhưng chúng ta mua thẳng bên kia về làm việc trực tiếp nó còn có 900 triệu về tới Việt Nam. Giảm đi khá nhiều, giảm đi 500 triệu. Còn cái bộ này qua ở trong thành phố Hồ Chí Minh họ bảo tận 1.8 tỷ. Thế mà bây giờ chúng ta làm việc tận bên kia về là có 1.140 tỷ, tức là giảm đi được hơn 600, gần 700 rồi đấy. Giảm đi được bao nhiêu? Thế thì chiều nay thì nói là để thầy hỏi xem, hỏi lại. Thì hỏi lại bên kia thì thương thuyết thì lúc đầu là ở bên kia người ta cũng đòi là phải đến xít soát 1.4 tỷ rồi. Nhưng mà mình nói với họ là mình còn phải chở Việt Nam, mình mang về để mình thờ, mình là nhà chùa mình thờ Phật các thứ vân vân, thì họ giảm xuống cho mình là còn 1.140 tỷ, đó là tính trở về tới Việt Nam. Còn nếu mà tại bên kia thì chỉ có hơn 1.1 tỷ một chút. Trở về Việt Nam ba pho này chắc phải đến 70-80 tỷ và tính theo kg, tính theo cân, nó chuyển từ Phúc Kiến Trung Quốc rồi chuyển về đây. Bây giờ thời buổi dịch dã này cho nên cái gì nó cũng đắt lên, đồng nó cũng đắt lên, mà nói chung là công vận chuyển nó cũng đắt lên, vân vân. Cho nên họ tính tất cả vào đây. Nhưng mà thầy thấy thì nó hơi nhiều tiền, vì vậy mà cũng e ngại. Sau vừa nói xong một cái thì cái chú Phật tử nhà mình ở trong câu lạc bộ mới ra trường, mới xin việc, mới đi làm việc kia, làm ăn là cũng may mắn là chú hai vợ chồng là nhìn thấy một cái là thầy gửi ảnh cho một cái là xin luôn, bảo thầy cho con xin cúng pho Phổ Hiền. Thế là pho Phổ Hiền thì tính ra ba pho này thì họ chia ra cái pho Đức Thích Ca là 480 tỷ, còn Văn thủ Phổ Hiền thì bằng nhau là 330 tỷ, nhưng mà Phổ Hiền thì vợ chồng Phật tử cái cúng rồi, còn hai pho này thì để đóng bè tập phúc cho chúng ta. Hoặc ai cúng cái pho Văn thủ nữa thì tùy, còn pho Thích Ca lại để cho đại chúng chúng ta đóng bè tập phúc, gọi là cùng người chung nhau, chúng ta nhận cái sự cúng dường của đại chúng để cho mọi người cùng có phúc với nhau cả. Hoặc là đoàn nào hoặc là gia đình nào cúng thì lại để cho mọi người tập phúc vào cái tượng gỗ ở trên thế giới, cũng phải làm mấy pho tượng gỗ để thờ trong tam bảo của chùa nữa, vì nó trống quá, đi lễ nhìn nó trống quá, có ba pho tượng nhìn nó hơi lạnh lẽo. Thêm ba tôn tượng này để ở ban trước Đức Phật Thích Ca bằng gỗ mít ở cái ban mà ngày xưa đây để tháp Sát Lợi, tháp Sát Lợi bây giờ chuyển xuống đây rồi thì chỗ đấy bị trống, thì thỉnh ngài vào trong đó thì phải nói là trang nghiêm tố hảo tuyệt vời. Thì ba pho này cũng đã có một gia đình Phật tử xin cúng pho Phổ Hiền rồi. Thầy nghĩ là thôi thì cứ giao duyên một tuần hai tuần chưa đủ thì một tháng hai tháng chưa đủ thì hai ba tháng chắc là cũng sẽ đủ. Có Phật Bồ Tát ở gia trì. Thì hôm nay thì trước khi nghỉ thì xin thông báo như vậy, có nghĩa là ba pho ở dưới Khai Nguyên này, ba pho ở trong đại tượng, nếu như cái đoàn Phật tử cúng 300 kia mà họ chuyển thì là cũng là coi như là đủ, là thừa một chút, thừa mấy chục triệu thì chuyển vào Đức Thế Tôn ở trên trên núi. Còn nếu mà họ không chuyển thì chúng ta sẽ cân đối cho nó đủ vào thì tùy. Thì thầy nghĩ là chắc người ta hứa phát tâm là chắc thì người ta hoan hỷ thôi. Thì không ai hứa cúng giảng tôn tượng, cúng giảng Phật mà người ta lại bỏ chạy, trừ trường hợp là bất khả kháng. Thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.